Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị hai bài giảng thuyết của Linh Mục Quách Thế Bình. Bài thứ nhất trong Thánh Lễ nói về người đàn bà Samaria đã được gặp Chúa Giêsu và đã được biến đổi. Bài thứ hai nói về chủ đề theo Chúa và giáo hội sống động. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Khi chúng ta thấy Thánh Gioan đề cập đến người đàn bà này giữa trưa ra giếng nước để lấy nước, tại sao? Bởi vì người đàn bà này, như Thánh Gioan đã diễn tả, đã có năm đời chồng, và như một số học giả kinh thánh cho chúng ta biết thì trong thời đó không một người đàn bà nào có thể lập gia đình năm lần, có năm đời chồng. Đây là một thí dụ để diễn tả rằng người đàn bà này là một nhân vật biểu tượng cho người thành Samaria đã năm lần phản bội Thiên Chúa Giê-hô-va của họ, và họ đã thờ lại chạy theo tà thần. Và do đó người đàn bà thành Samaria là biểu tượng cho tất cả những người Samaritan. Và người đàn bà này vì đã năm lần phản bội Chúa, năm lần chấp ngã, thành ra bị những người khác khinh khi, coi thường, thành ra phải đợi đến lúc tất cả mọi người đều ở nhà, một mình lủ thủi ra bờ giếng nước để lấy nước gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô. Và cuộc gặp gỡ này đã làm cho hồn của bà được dậy lên một dòng suối, và bà đã bỏ lại chung đá đựng nước tại bờ giếng. Chung đá này là biểu tượng cho quá khứ của bà, quá khứ không được tốt lành, và bà đã bỏ tất cả quá khứ, không còn sợ dư luận, và trở về để loan báo tin mừng cho tất cả dân làng của mình. Tôi đã gặp Đấng Cứu Thế, Đấng đã biết tất cả về tôi, nhưng Ngài đã yêu thương tôi, đã ban cho tôi sự sống sung mãn, và đã giải khát tất cả những khát vọng trong tâm hồn của tôi. Và từ giây phút đó, người đàn bà đó không còn lẫn tốn mà trở thành người đầu tiên giữa những người Samaritan rao giảng tin mừng để trở thành chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô, phục vụ cho tất cả anh em mình để đưa tất cả mọi người đến với Thiên Chúa Đấng Giê-hô-va đầy nhân từ tha thứ, là nguồn suối tươi mát gội rửa tất cả những bận nhơ trong cuộc đời quá khứ của bà, và ban cho bà tước vị là con cái của Thiên Chúa. Để chúng ta có thể lãnh nhận được ân sủng Chúa Thánh Thần, chúng ta nhiều khi rơi vào hoàn cảnh như người đàn bà thành Samaria. Chúng ta cũng có những quá khứ không tốt đẹp gì mấy. Mỗi người chúng ta đều có khuyết điểm riêng của mình, đều có tội lỗi riêng của mình. Chúng ta phải mạnh dạn đến, mặc dù giữa nắng hè gai gắt, mặc dù nhiều khi trong cơn đau rên xích như bài đọc 2, chúng ta hãy mạnh dạn để cùng gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, để rồi chính cuộc gặp gỡ đầy yêu thương tha thứ này, và chính Chúa sẽ mở tung được cửa tâm hồn chúng ta để giải thoát chúng ta ra khỏi sự khống chế của một quá khứ, và làm chúng ta không mạnh dạn để đứng lên rao giảng tin mừng khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi, khi chúng ta hoàn hảo cũng như khi chúng ta có những sự bất toàn. Thưa ông bà, cô bác và anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta đối với Thiên Chúa trong ánh mắt của Đức Giêsu Kitô là một đóa hoa có cái đẹp riêng biệt của nó, và mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm, đều có sứ mệnh để làm tô điểm vườn hoa của Thiên Chúa, đó là thế giới này. Cách đây một tuần về trước thì nhà dòng con có 12 anh em đang làm việc tại Việt Nam cũng như Đài Loan. Chúng con đến từ các nước, 3 anh em từ Phi Châu, một anh em đến Pháp, một anh em đến Bồ Đào Nha, hai anh em từ Việt Nam và hai thầy từ Việt Nam, và một anh em thì cũng từ Mỹ, và hai anh em từ A Nhĩ Lan. Và chúng con đến đây tĩnh tâm mà một nơi rất đặc biệt. Chúng con đã mượn một căn nhà của một người giáo dân tại Nạn Tròn, là một thành phố trên miền núi của miền Bắc Đài Loan. Và chúng con đến để chúng con lai, cũng như trong ngày kỷ niệm 303 năm thành lập dòng Chúa Thánh Thần. Thì con bước vào khu vườn đó thì con ngất ngây trước muôn hoa đua nở. Mỗi một đóa hoa có sắc đẹp riêng biệt của nó, và hình như những đóa hoa này nó đến từ các nước. Thì con, khi con nói chuyện với người chủ của khu vườn đó cũng như căn nhà đó, thì bà ta chia sẻ với con rằng bà ta rất rất mê và yêu thích những đóa hoa và những cây cỏ, cây kiển, và bà đã đi sưu tầm từ tất cả các nước, từ nước Ý, nước Nhật, Việt Nam cũng có, và nước Pháp có, tất cả các nước Phi Châu cũng có. Bà đã du lịch rất nhiều, bà đã đem từng loại cây về để trồng trong khu vườn đó, và mỗi ngày bà dành rất nhiều thời gian để cắt tỉa, để tưới từng đóa hoa, từng một cây kiển riêng biệt, thành ra khu vườn rất đẹp, có một cái đẹp tự nhiên, trăm hoa đua nở và tất cả những con bướm bướm muôn màu đã bay lượn trên những đóa hoa thật đẹp. Con ngất ngây với vẻ đẹp đó. Thì lúc đó làm con nghĩ về nhà dòng chúng con. Chúng con cũng là một nhà dòng Chúa Thánh Thần, chúng con cũng có gần hơn 3.000 mấy các tu sĩ. Và đồng thời ngày hôm nay thì con cũng nghĩ về tất cả chúng ta có mặt ngày hôm nay, hơn 600 anh chị em chúng ta tụ tập nơi đây. Thưa ông bà, cô bác và anh chị em, Chúa Giêsu Kitô cũng giống như người quản gia của khu vườn đó, cũng như là người chủ của căn nhà đó, Chúa Giêsu qua sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần đã đưa chúng ta từ các nơi, từ những thành phố khác biệt với nhau, San Diego, Los Angeles, đưa từ Đài Loan, hay là đưa từ Việt Nam, đưa từ miền Bắc, miền Nam, miền Trung, từ mọi ơn gọi trong cuộc đời của chúng ta đứng với nhau. Để rồi làm gì? Để chính Chúa Thánh Thần là người làm vườn, Ngài sẽ trồng chúng ta trong khu vườn của giáo hội, để mỗi người chúng ta trở thành một nét đẹp riêng biệt, tô điểm cho vườn hoa của giáo hội. Mỗi người chúng ta phải để cho Chúa cắt tỉa, để Chúa tỉa đi những cành không cần thiết, và để Chúa nhặt đi những đóa hoa đã úa tàn, để rồi Ngài tưới cho chúng ta bằng dòng suối tươi mát của thần khí của Chúa Thánh Thần và tình yêu của Ngài, để chính sự quan tâm và tình yêu để chăm nom cắt tỉa. Và nhiều khi chúng ta bị cắt tỉa, chúng ta cảm thấy đau, nhưng nhờ sự cắt tỉa đó mà chúng ta có thể dùng tất cả những sinh lực của chúng ta để chúng ta có thể thuần phục và dưỡng đức phát thần. Chính Chúa Thánh Thần là người duy nhất có thể làm cho chúng ta có khả năng thường được dục của chúng ta, dục vọng của chúng ta, để chúng ta không thể đơn giản để cho cái tôi chúng ta không cho chúng ta, để chúng ta xây lên một tháp Ba Beo của cái tôi, để chúng ta tự tôn chúng ta làm chúa, làm vua. Nhưng chúng ta có thể trong cái cá biệt riêng tư của chúng ta trở thành một đóa hoa để tô điểm vẻ đẹp của Thiên Chúa, tình yêu vô bến bờ mà Ngài mặc khải qua Chúa Giêsu Kitô, đúng cụ thể đã chết cho chúng ta, để cho chúng ta có sự sống muôn đời. Ngày hôm nay, thưa ông bà, cô bác và anh chị em, chúng ta mỗi người một sắc thái, mỗi một khuôn mặt, một quá khứ, một kinh nghiệm sống, tất cả chúng ta đều là những đóa hoa trực mỹ, có một giá trị tuyệt đối với Thiên Chúa, và chính Chúa Giêsu Kitô sẵn sàng chết cho một người trong chúng ta. Bởi vì chính vì yêu chúng ta mà Chúa sẵn sàng liên lỉ ngày này qua ngày nọ, hiến thân trên bàn tiệc thánh, để rồi chính Ngài thành thần lương nuôi dưỡng chúng ta, để chính thần lương này ban thần khí, và chính thần khí này giúp chúng ta chiến thắng đi dục vọng của chúng ta, để rồi chúng ta có thể phát huy được những nét đẹp, để rồi đức chúng ta càng ngày càng tỏa sáng, để rồi trường hoa của Thiên Chúa trở thành một vườn hoa muôn màu muôn sắc, đa dạng nhưng hiệp nhất. Do đó khi chúng ta tham dự khóa canh đăng đặc sủng này, chúng ta phải hiệp nhất với nhau, chúng ta phải liên kết với nhau, bởi vì chúng ta chỉ có một Chúa duy nhất, và chúng ta có trách nhiệm là một điều duy nhất, làm sáng danh Thiên Chúa là Cha đứng đây yêu thương chúng ta, ban trọn vẹn qua người con duy nhất và đứng luôn luôn đồng hành với chúng ta qua Chúa Thánh Thần. Và do đó tất cả chúng ta khi lãnh nhận hồng ân từ Chúa Thánh Thần, chúng ta có trách nhiệm liên kết với nhau, nắm tay lại nhau để cùng sống bên nhau trong cái đẹp riêng lẻ của một đóa hoa hồng, đóa hoa mai, đóa hoa hướng dương, đóa hoa mười giờ, những đóa hoa dài tầm thường hay những đóa hoa cao sang quý phái với những cái đẹp tuyệt sắc của nó. Tất cả chúng ta đều đẹp tuyệt vời và chúng ta cùng với nhau làm sáng danh Chúa trong sự hiệp nhất. Tất cả những tác dụng mà chúng ta nhận từ Chúa Thánh Thần là để xây dựng một giáo hội hiệp nhất trong yêu thương. Và chỉ có khi chúng ta yêu thương hiệp nhất, bỏ đi cái tôi, sống cho tình yêu, thì lúc đó chúng ta mới có thể tiếp tục làm cho Chúa Giêsu Kitô mãi mãi sống giữa thế gian và mãi mãi có thể canh tân và đổi mới bộ mặt của chúng ta. Chị em thân mến, ta đã đi sâu vào trong tình yêu của Thiên Chúa. Nhà đại văn hào người Nga, ông Dostoevsky đã nói một câu nổi tiếng, đó là ông ta nói như thế này: càng tiến sâu vào tình yêu thì linh hồn chúng ta càng trở nên bất tử. Chúng ta đi sâu vào tình yêu là chúng ta đi sâu vào cuộc sống vĩnh hằng, là chúng ta chia sẻ với Thiên Chúa thiên tính của Ngài, sự sống sung mãn, sự sống vĩnh hằng. Chúng ta thấy trong cuộc đời của chúng ta, mỗi người chúng ta đều có những ưu tư, những lo lắng, những gánh nặng, những đau khổ, những vết thương tâm linh, tâm lý, vết thương cảm xúc, vết thương của những mối quan hệ, và đồng thời trên thân xác chúng ta có biết bao nhiêu những cơn bệnh mà chúng ta đang khao khát để tình yêu Chúa chạm vào lòng của chúng ta, để canh tân chúng ta, để đổi mới chúng ta. Điều đó mà chúng ta tạ ơn Chúa với cộng đồng Vatican II và Đức Giáo Hoàng John 23, Ngài đã làm cho lễ hiện xuống được thực hiện trong giáo hội để mở tung tất cả những ranh giới, để đem tình yêu Chúa Thánh Thần đến cho tất cả mọi người, để tất cả chúng ta cảm nhận được sức mạnh của tình yêu Chúa Thánh Thần, để chúng ta có thể dìm chúng ta trong tình yêu Chúa Thánh Thần, tình yêu canh tân, tình yêu tái tạo, tình yêu tha thứ, tình yêu làm chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa, làm cho chúng ta có thể đứng lên từ những giấc ngã của chúng ta, để chúng ta có thể hân hoan loan báo tin mừng trong tất cả những tội lỗi của chúng ta, yếu đuối của chúng ta. Nhưng trong yếu đuối tội lỗi đó, tình yêu Chúa đã chiến thắng được tử thần, chiến thắng được tất cả tội lỗi và khuynh hướng xấu trong mỗi người chúng ta. Do đó mà chúng ta có được phong trào canh tân đặc sủng. Một số anh chị em đã đề nghị con chia sẻ một tí xíu về ý nghĩa của phong trào canh tân đặc sủng. Tôn chỉ có phong trào là gì? Mục đích của phong trào là gì? Con xin tóm tắt dùng một đoạn thời gian khoảng chừng 5-10 phút. Rồi sau đó con đi vào cái đề tài là theo Chúa Giêsu Kitô, tín hữu sống động là gì và giáo hội sống động là gì. Con bài con chia sẻ chia làm 4 phần ngày hôm nay. Chúng ta thấy rằng cuộc sống chúng ta cần phải có ơn sủng Chúa. Mỗi người chúng ta được tạo dựng giống hình ảnh Chúa, nhưng mà chúng ta chưa hẳn là giống Chúa. Chúng ta cần phải canh tân, đổi mới. Chúng ta phải lột đi, bỏ đi con người cũ chúng ta. Bao nhiêu tính hư nó sâu đang chi phối cuộc đời chúng ta, bao nhiêu khuynh hướng tội đang chi phối cuộc đời chúng ta, đang khống chế chúng ta. Và nhiều khi chúng ta vẫn bị giam cầm tâm mồ mả của quá khứ, những cảm xúc tiêu cực hay là những cái khuynh hướng không tốt trong người chúng ta, những cái tính tình gọi là nóng nảy, bực tức, mà chúng ta không có thể nói những lời nhẹ nhàng ngọt ngào đối với người thân yêu chúng ta. Chúng ta đang bị, chúng ta không muốn nói những câu nói đó, chúng ta không có muốn những cái thái độ đó, nhưng chúng ta đang bị chi phối những thái độ này, và chúng ta cảm thấy chúng ta bất lực, chúng ta không đủ khả năng để thay đổi những cái khuynh hướng này. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã yêu thương chúng ta, ban chúng ta Chúa Giêsu Kitô đứng chia sẻ với tất cả chúng ta tất cả những đau khổ, những thử thách, và Chúa đồng dạng đồng hình với tất cả chúng ta. Chúa đã vác thập giá, Chúa đã vác tất cả những lỗi lầm của chúng ta, nhưng Chúa đã dùng tình yêu của Chúa để chiến thắng tất cả, để biến đổi những đau khổ, những tội lỗi, những độc độc của tâm của người thành chất thuốc kháng độc, kháng tử thần và kháng tội. Và đồng thời Chúa đã biến tất cả tội lỗi chúng ta thành phân bón để canh tân, để làm chúng ta có thể khai hoa kết quả, và để chúng ta có thể làm cho cuộc sống chúng ta trở nên ý nghĩa hơn, phong phú hơn, và chúng ta có thể làm cho cuộc sống của chúng ta có thể trở thành một tin mừng cho tất cả những người xung quanh chúng ta. Tất cả chị em chúng ta đến trong 3 ngày vừa qua, qua chúng ta đã gặp gỡ Đức Giêsu Kitô. Đêm tối thứ sáu là cái bài chia sẻ đó, là giúp chúng ta đi chìm trong tình yêu Chúa cứu độ. Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta, yêu thương mỗi người bằng một tình yêu cả về, và Ngài sẵn sàng chết vì mỗi một người một chúng ta. Và chúng ta cảm nhận tình yêu này, chúng ta ôm chầm lấy thập tự giá, và chúng ta tha thiết với Chúa, cảm tha Chúa vì Chúa yêu thương chúng ta. Chúng ta khẳng định rằng chúng ta có một giá trị tuyệt đối, và Chúa sẵn sàng chết vì mỗi người chúng ta. Do đó chúng ta để Chúa ôm chầm lấy chúng ta, để Chúa chọn lấy người chúng ta một chiếc áo mới, và để chúng ta có thể sống xứng đáng là nghĩa tử của Thiên Chúa, là con cái của Thiên Chúa. Và Chúa đã ban Thánh Thần để đồng hành với tất cả chúng ta, để rồi mãi mãi chúng ta cảm nhận rằng chúng ta không phải đương đầu tất cả những thử thách, những khó khăn trong cuộc sống của chúng ta, mà Chúa cùng đồng hành với tất cả chúng ta. Chúa nâng đỡ chúng ta, mỗi khi chúng ta vấp ngã, Chúa sẽ đỡ nâng chúng ta đứng dậy. Và mỗi khi chúng ta cảm thấy cô đơn, một thân một mình phải đương đầu bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu trách nhiệm, Chúa sẽ ở trong chúng ta, Chúa sẽ chia sẻ với tất cả chúng ta. Chúa chỉ khao khát chúng ta đi trong Chúa. Chúng ta muốn sống trong Chúa, chúng ta phải đi trong Chúa. Đi trong Chúa nghĩa là gì? Là chúng ta phải hiểu được tinh thần Chúa Giêsu Kitô là gì, và chúng ta sống như thế nào để kết hợp mật tích với Chúa. Chúng ta phải đi trong Chúa, chứ đừng bắt Chúa đi trong chúng ta. Chúng ta không thể nào ép Chúa trở thành người nô lệ của những nhu cầu của chúng ta. Chúng ta cầu xin quá nhiều mà chúng ta không biết ca nguyện. Do đó phong đặt cái năng đặc sủng cho chúng ta, để chúng ta ca nguyện, ca khen lòng nhân từ thương xót của Chúa, để rồi chúng ta mới bắt đầu để cho tình yêu này chiếm ngự tâm hồn chúng ta, hoàn toàn điều khiển chúng ta, hoàn toàn linh động chúng ta trong cuộc sống của chúng ta. Do đó khi chúng ta theo phong trào cái năng đặc sủng là chúng ta hoàn toàn để Chúa điều khiển cuộc đời của chúng ta. Căn tân đặc sủng là gì? Căn là sửa đổi, là thay mới, là ký trọng. Chúng ta để cho tình yêu Chúa gieo hạt giống vào cuộc đời chúng ta, để cho chính dòng suối tư mát của ân sủng Chúa Thánh Thần, của tình yêu Chúa, làm cho hạt giống của Chúa Giêsu Kitô, của tình yêu Chúa Giêsu Kitô được nảy mầm trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta phải trở lại cái hình ảnh nguyên tuyền mà Chúa đã ban cho mọi người chúng ta, đó là hình giống Thiên Chúa. Chúng ta phải phát huy được tất cả những Chúa đã ban cho chúng ta, tiềm năng chúng ta. Chúng ta là con cái lành lặn của Thiên Chúa, nhưng mà nhiều khi trong cuộc đời chúng ta, Chúa đã để bao nhiêu tội lỗi che lấp đi cái hình ảnh tốt đẹp này, mà người ta không còn nhìn thấy chúng ta là hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô nữa, mà chúng ta cho họ toàn là nhìn thấy những cái mốt méo của hình ảnh, những cái mặt nạ, mà làm cho hình ảnh Chúa không còn được tỏ sáng qua cuộc đời của chúng ta nữa. Do đó chúng ta phải canh tân. Xã hội này, tất cả những công ty muốn phát triển phải canh tân liên tục, phải cập nhật quá, phải đổi mới. Mà nhiều khi chúng ta vô đạo rồi, chúng ta thật sự chưa bao giờ canh tân cuộc sống của chúng ta. Cái tôn chỉ của phong trào canh tân đặc sủng là gì? Là chúng ta xin Chúa ban chúng ta đặc sủng để chúng ta canh tân. Nhưng nhiều người chỉ đến với phong trào chỉ muốn được đặc sủng mà không muốn canh tân. Họ muốn người khác đổi mới, nhưng không, tôi không cần phải đổi mới. Họ coi họ là Chúa rồi, không cần đổi mới. Do đó họ trở thành những người làm gương xấu gương mù. Chúng ta đến với phong trào canh tân là chúng ta phải dìm chúng ta trong cái quá trình canh tân liên tục đổi mới trong tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta mỗi một ngày là trở nên giống Chúa Giêsu Kitô hơn. Ngày hôm nay người anh người chị tôi gặp tôi cảm thấy rằng tôi có những góc cạnh bén, nhưng mà ngày hôm sau, có thể một năm sau, là lùng thai anh chị này bây giờ hoàn toàn đổi mới, tánh tình không còn sắc bén như xưa, không còn làm cho người khác ngột ngạt khó chịu, mà họ có một cái sự dịu dàng, một cái sự dễ thương vô cùng. Có Chúa Thánh Thần, chúng ta phải dễ thương chứ không phải dễ ghét. Và có nhiều người chúng ta không có Chúa Thánh Thần, chúng ta dễ ghét luôn, để chúng ta quá chú tâm vào cái tôi mà làm cho người khác ngột ngạt, người ta không cảm thấy có thần khí trong cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta đứng với người khác, chúng ta hút lấy tất cả những khí tốt lành của người ta, làm cho người ta ngột ngạt. Còn nếu có thần khí rồi, chúng ta sẽ làm cho người khác cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái và dễ thở, và cảm thấy cuộc sống sung mãn, sinh khí. Còn nếu chúng ta không có thần khí, làm cho người khác cảm thấy bị bào mòn đi sức sống của họ. Do đó canh tân là chúng ta phải có tràn đầy Chúa Thánh Thần. Canh tân là bỏ đi đời sống cũ và thay vào bằng đời sống mới tốt đẹp và thánh thiện hơn. Tốt đẹp và thánh thiện hơn, thưa ông bà cô bác và anh chị em. Nếu mà chúng tôi đi, chúng ta tham gia phong trào mà mỗi một ngày chúng ta càng xấu hơn, càng dễ ghét hơn, không dễ thương chút nào hết, thì thưa ông bà cô bác và anh chị em, có thể là chúng ta đang để tà khí hay là khuynh hướng xác thịt đang chi phối hướng dẫn chúng ta, chứ không phải là thần khí. Cộng đồng 3:2 đã nói ra một câu rất là chi lý. Chúa Thánh Thần làm cho giáo hội một ngày một trẻ hơn, một sáng láng hơn, một đẹp hơn. Chứ chúng ta có thần khí, mỗi ngày chúng ta sẽ trẻ hơn, đẹp hơn, khiêm tốn hơn, nhã nhặn hơn, dễ thương hơn. Thương mà cô bác anh chị em, đặc sủng là gì? Đặc là khác thường, là riêng biệt. Sủng là ơn thánh, do đó đặc sủng là ơn sủng đặc biệt mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta, mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể canh tân, để chúng ta mỗi một ngày dễ thương hơn cho anh chị em chúng ta, phải không? Và ông bà cô bác và anh chị em, tại sao chúng ta phải trở thành những người dễ ghét? Mình chúng ta dễ ghét thì cuộc sống chúng ta càng đau khổ thêm. Chúng ta nói những lời nói mà làm cho người khác đau khổ thì là một không khí gia đình nó ngột ngạt khó chịu. Tại sao chúng ta phải tiếp tục sống trong rất đau khổ như thế? Rồi chiến tranh lạnh không ngó ngàng, nó không nhìn nhau. Tại sao chúng ta không dễ thương một tí để cho bầu không khí nó tràn ngập cái tình yêu của Chúa Thánh Thần? Nhưng mà thương mà cô bác bà nhìn, vậy tại sao chúng ta cần Chúa Thần? Tại vì khi chúng ta không kiềm chế được cái quá khứ, rồi tiếng Anh đó là the family of origin, cái gia đình xuất thân của chúng ta đó, nó làm cho chúng ta có những cái khuynh hướng này, khuynh hướng mà chúng ta không tự chủ được. Chúng ta không, nhiều khi chúng ta bị giam cầm trong những cái nợ của dòng tộc cha mẹ, những việc làm mà có thể thức đức làm cho chúng ta có những cái khuynh hướng ngày hôm nay. Do đó chúng ta cần ơn Chúa để chúng ta thoát ly được sự gọi là xiềng xích của quá khứ đang giam cầm chúng ta. Nhiều khi chúng ta sinh ra với một cái cá tính như thế đó mà rất khó đổi, mà càng lớn tuổi chừng nào thì càng khó đổi chừng đấy. Nhưng mà với quyền năng Chúa đến rồi, chúng ta đổi được hay không? Thưa ông bà cô bác anh chị em, do đó chúng ta phải canh tân. Nếu chúng ta gặp khó khăn, bác sĩ tâm lý không giải quyết được, nhưng Chúa Thánh Thần giải quyết được. Do đó chúng ta phải để cho Thánh Thần canh tân cuộc sống của mỗi người chúng ta. Canh tân đặc sủng là ơn sủng đặc biệt Chúa Thánh Linh ban, giúp chúng ta bỏ cũ thay mới bằng cuộc sống toàn hảo hơn, sống động hơn, nên giống Chúa hơn, vui hơn, dễ thương hơn. Tại sao chúng ta không gia nhập phong trào này? Mà nếu chúng ta gia nhập cái nhóm mà làm cho chúng ta cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, không dễ thương chút nào, thì cái nhóm nó đang bị chi phối bởi tà khí hơn là thần khí. Do đó chúng ta phải nhìn lại hoa quả của hành động của anh chị em trong phong trào, để chúng ta xác định, chúng ta phân biệt thần khí đang điều hành chúng ta, điều dẫn chúng ta, hay là tà khí đang chi phối chúng ta. Vậy đi theo Chúa Thánh Linh mà không thay đổi và nên tốt lành hơn là một sự lừa dối, là theo chủ nghĩa hình thức, là chưa hiểu đúng ý nghĩa của canh tân đời sống theo đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Hãy trở nên dễ thương hơn đi. Hãy trở nên những người mà mang cái fresh air, cái khí trong lành đến người khác, chứ đừng mang những khí mà ngột ngạt, độc tố, độc khí đến những người khác, làm những người khác khó chịu, nghẹt thở. Tôn chỉ của phong trào canh tân là gì? Giúp mỗi người nhận diện ra các đặc sủng Chúa Thánh Linh đã và đang tuôn đổ trên giáo hội và trên mỗi người chúng ta. Cái kho tàng mà Chúa Giêsu Kitô của Đấng Cứu Thế chúng ta đã mang đến cho chúng ta, một kho tàng nó là vô tận, không có giới hạn, mà chúng ta không chịu múc lấy kho tàng này. Do đó mà giáo hội từ Đức Giáo Hoàng John 23 đã kêu mời tất cả chúng ta tham gia những cái phong trào canh tân đặc sủng, những cái phong trào công giáo tiến hành, để giúp chúng ta có thể múc lấy được cái kho tàng ân sủng của Chúa Ba, để chúng ta có thể nên thánh, mỗi người chúng ta có thể nên thánh. Sức bản năng không làm được, nhưng mà với Chúa Thánh Thần chúng ta làm được. Chúng ta phải tin tưởng là chúng ta có khả năng làm điều này. Tin hay không? Mới đây con đi cái khóa ở Oklahoma City, con mới giúp cái khóa với 400 anh chị em, chưa bao giờ có khóa lần nào. Lần đầu tiên một mình con giảng 5 bài, có chị Thu giảng 2 bài, Thu Dương giảng 2 bài. Mệt lắm, nhưng mà thôi, trong cái mệt đó một cái mệt vui là sao? Có bao nhiêu anh chị em họ đến đó để họ tấn công, họ diễn với phong trào, nhưng họ đến đó họ cảm nhận được cái power, cái sức mạnh của tình yêu Chúa Thánh Thần. Nhưng thầy Võ Tế là thầy cũng không tin tưởng mấy vào cái đó. Thầy Võ Tế diễn diễn ngài nói: thưa cha, ngài đứng lên chia sẻ ngài Chúa nhiều cơ. Thưa cha, con cảm nhận như cái power of the Eucharist, sức quyền năng của tình yêu của Chúa Thánh Thể đã đến đi chúng ta, là canh tân. Rồi chúng ta phải đến với Chúa và yêu Chúa. Cái trung tâm của phong trào canh tân đặc sủng là gì? Là bí tích Thánh Thể, là nguồn mạch của tất cả ân sủng. Không có Chúa Giêsu Kitô, chúng ta không thể nào mà đón nhận được ơn Chúa Thánh Thần. Mà chúng ta phải yêu Chúa Giêsu Kitô, phải biết Chúa là ai, là một vị Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và chúng ta phải tin thác cả cuộc đời cho Chúa Giêsu Kitô. Và từ trong cảnh sương và cảm ơn anh nha, rất là nhạy cảm, dễ thương vô cùng. Chúng ta lại múc lấy cái mạch nước hằng sống này từ cạnh sườn của Chúa, mà nước này nó có thể rửa sạch tất cả tội lỗi của chúng ta. Máu này đã làm cho chúng ta trở nên anh chị em chúng ta bất cần chúng ta da đen, da màu, da trắng, da đỏ, tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Chúng ta không còn nhìn nhau là những kẻ thù, là những phương tiện để trả đáp, lợi dụng để thủ lợi, nhưng mà là một cái cơ hội để chúng ta có thể thăng tiến trong tình yêu, để chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, để chúng ta dễ thương hơn, giúp mỗi người mở rộng tâm hồn, đón nhận các đặc sủng thần linh và dứt khoát từ bỏ quá khứ và thay vào bằng một đời sống mới. Con thấy rằng tại sao chúng ta phải chọn lựa sống một cuộc sống của đau khổ? Tại sao chúng ta phải gọi là đai nghiến nhau? Tại sao chúng ta phải làm cho người khác khổ sở? Tại sao chúng ta làm một người chúng ta yêu với một người vợ chúng ta, người chồng chúng ta, con gái chúng ta phải cảm thấy khó chịu, phải nghẹt thở? Tại sao chúng ta không chọn lựa sống sung mãn, sống yêu thương hiệp nhất với nhau? Chúng ta phải chọn lựa theo cánh tầng đặc sủng, là chúng ta phải chọn lựa để tâm chúng ta giao với Chúa Giêsu Kitô, để rồi chính trong tâm Chúa Giêsu Kitô tuôn vào tâm của chúng ta tràn đầy tình yêu, cánh tầng đổi mới chữa lành này, để giúp chúng ta có thể sống một cuộc sống vui hơn, hạnh phúc hơn, hoan lạc hơn, bình an hơn, trong ơn sủng và thần khí của Thiên Chúa. Cầu xin cho ơn sủng Chúa Thánh Linh tác động mạnh mẽ và xin hiệu quả viên mãn. Chúng ta phải liên tục cầu xin Chúa, chúng ta phải liên tục lệ thuộc vào Chúa, tín thác vào Chúa. Chúng ta đừng nghĩ chúng ta là nguồn của ân sủng. Có một số anh chị em được ân sủng rồi, nghĩ là họ đã có rồi, họ không cần phải canh tân. Và một thời gian sau họ mất đi tất cả ân sủng, và ân sủng nhiều khi nó trở thành một cái phương tiện mà ma quỷ dùng để chia rẽ, để gây bao nhiêu xào xáo trong phong trào. Chúng ta phải liên kết chúng ta với Thiên Chúa, với tình yêu Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta phải trở nên mẹ Maria. Đối với con, mẹ Maria là người đầu tiên đã nhận Chúa Thánh Thần, là mẹ của phong trào canh tân đặc sủng. Mà anh chị em nào trong phong trào nói là chúng ta không nên nói về Đức Mẹ là sai, vô cùng là sai. Bởi vì Đức Mẹ là người đầu tiên đã mở tâm hồn ra để đón nhận tất cả hồng ân Chúa Thánh Thần. Và tại sao? Tiếng Anh nó gọi là because she anticipating the redemptive love of Christ. Đức Mẹ đã do sự dự tính của Thiên Chúa an bài để Đức Mẹ được ơn Chúa qua Chúa Cứu Thế để nhận tất cả những ơn mà sau này giáo hội sẽ nhận và tất cả chúng ta sẽ nhận. Do đó Đức Mẹ tràn đầy hồng ân của Chúa Thánh Thần, đầy ơn phước mà. Và chúng ta, nếu mà chúng ta khiêm tốn như Đức Mẹ thì chúng ta sẽ giữ được Chúa Thánh Thần, và Chúa Thánh Thần sẽ sống động trong mỗi người chúng ta. Và chúng ta kiêu ngạo là chúng ta mất ơn Chúa Thánh Thần. Thành ra chúng ta phải sống khiêm nhường, phải biết rằng tất cả là do Chúa làm, mình là một con số zero. Thành ra mình phải bỏ đi cái tôi. Còn thường thường nói là theo phong trào là chúng ta phải xóa đi chữ T của chữ tôi. Đây là gì? Là tư lợi. Xóa đi chữ Y ngắn là gì? Là ích kỷ, hẹp hòi. Xóa đi chữ dấu mũ của chữ O là gì? Là danh vọng. Và xóa đi cái dấu chấm ở dưới, xóa dấu chấm mà không có chữ tôi thì không có đó. Nhưng mà khi mà chúng ta đặt quá quan trọng cái tôi thì chúng ta sẽ dễ dàng phạm tội. Người là nặng này, chúng ta phải xóa đi tội lỗi. Và chính Chúa sẽ xóa tội lỗi để chúng ta đi vào cái không. Và cái không đó chúng ta mới có thể chứa đựng được Thiên Chúa. Hiệu quả là gì? Là viên mãn nơi tâm hồn, được Thánh Phaolô mô tả là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Tức là chuyện qua chỉ thí, tất cả anh chị em đã giải thích rất rõ, con không có giải thích. Nhưng mà đây là những dấu chỉ Chúa Thánh Thần sống động trong chúng ta, và chúng ta đi trong Chúa. Còn nếu chúng ta không có những cái nhân đức này là chúng ta không đi trong Chúa, mà nhiều khi là chúng ta đi trong tà khí. Hiệu quả của viên mãn đời sống cá nhân là gì? Là chúng ta bắt đầu hăm hở nghiên cứu, phải học không ngừng nghiên cứu, suy nghĩ và cầu nguyện theo Thánh Kinh. Chúng ta yêu Thánh Kinh, vì Thánh Linh, Chúa Thánh Thần đã đổi đời của đời chúng ta. Chúng ta khao khát được gần Chúa, chúng ta khao khát hiểu biết Chúa nhiều hơn, và càng biết Chúa nhiều hơn thì chúng ta càng biết chúng ta hơn, và chúng ta càng thông cảm và biết người anh chị em chúng ta hơn, và chúng ta càng dễ thương hơn. Thương bà con, bà và chị em say mê hát ca ngợi, chúc tụng, cảm tạ, tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta nhớ là ca nguyện là gì? Là chúng ta ca ngợi Thiên Chúa. Còn cầu nguyện là gì? Cứ bắt Chúa phải theo ý của chúng ta, là Chúa con cần cái này, con cần cái này, con cần. Tung tâm điểm của cầu xin là lúc nào cũng tôi không. Nhưng mà cầu nguyện là gì? Ca ngợi Thiên Chúa. Mà khi yêu, chúng ta căng ở Thiên Chúa rồi. Chúa cảm động là một người cha, là người mẹ mà khi lúc nào cũng được người con yêu thương và tôn trọng mình, và lúc nào cũng ý thức được biết tạ ơn mình, thì Chúa sẽ ban chúng ta tràn đầy những ơn. Mà nhiều khi chúng ta không ý thức chúng ta cầu xin, Chúa bày là vượt qua cái sự tưởng tượng của chúng ta. Cuộc sống linh mục còn thường mà cơ bác anh chị mới đây con qua bên Tàu, qua bên Đài Loan, con làm cho con được nhận hai giáo sư học xong tiếng Tàu mới có 2 năm thôi. Đức cha giao cho 2 giáo sư lớn, giáo dân toàn là giáo sư đại học không, mà 2 trường đại học lớn ở 2 bên. Tiếng Tàu mình thì mới bập bẹ, tôi nói là cũng khá chứ mà lại là tệ đến mấy. Giờ đó đức cha mới giao 2 giáo sư mà con cảm thấy rằng thật sự mình không có trôi chảy như là người ta, con sợ lắm. Con lo âu lắm, con mới quỳ dưới chân Đức Mẹ. Mà mẹ con hồi nhỏ cứ nói rằng mỗi khi con có vấn đề chạy đến Đức Mẹ, Đức Mẹ sẽ lo cho con. Con quỳ gối, con lại lại mẹ giao cho, giao con cái 2 giáo sứ này cho mẹ giúp cho con. Mà thật sự Chúa an bài. Ngày hôm sau, có một người đàn bà Tàu 70 mấy tuổi, bà dỗi không thể tưởng tượng, bà đi giảng trước các bộ, là mấy cái cha dòng tên 50 mấy năm, bà đi giảng cho những cái khóa tu huấn của tất cả những người, các tu sĩ cũng như các cha bên Tàu. Bà đến bà tình nguyện đó, tất là đi lễ của con cũng đồng ý với cha, tất cả chúng con là những vị linh mục, cảm ơn tất cả quý ông bà cô bác và anh chị em đã đến với Chúa, và chính vì đến với Chúa đó mà anh chị em trở thành những người công giáo nhiệt thành và hy sinh tận hiến để làm sáng danh Chúa. Do đó chúng con cảm thấy rằng tạ ơn Chúa và tạ ơn cảm ơn tất cả quý ông bà cô bác và anh chị em. Do đó chúng ta thấy rằng khi chúng ta đến với phong trào thì chúng ta càng yêu mến Chúa hơn, mộ mến tham dự các thánh lễ và bí tích, và chúng ta bắt đầu lăn xả vào việc tông đồ để làm việc sáng danh Chúa, và chúng ta vui vẻ hơn, dễ thương hơn, hòa đồng hơn, dấn thân hơn và nhiệt thành hơn. Do đó ông cha nào mà không vui mừng, nếu mà ông cha nào bị dướng có thể là cách này chưa tham gia, chưa hiểu phong trào. Nếu mà hiểu phong trào một cách cặn kẽ rồi, ông cha nào cũng hoan nghênh phong trào. Còn đến với Oklahoma City, các cha hai cha quản nhiệm cộng đồng, họ không muốn dính líu với cái khóa. Rồi khi họ đến họ tham dự thánh lễ, họ thấy được cái biến chuyển, cái thay đổi, cái phép lạ mà Chúa đã làm trong cuộc đời của giáo dân của họ. Họ bây giờ gọi là, bây giờ con nhìn vừa nghe các chị trong một ban, hai chị ban tổ chức nói các cha mời chúng ta đến để tổ chức khóa trong giáo sư của các cha. Rồi chúng ta thấy, nếu mà chúng ta thấy được như thế đó thì chúng ta sẽ thật sự chúng ta trở thành những chi thể sống lòng Chúa Giêsu Kitô rồi. Tất cả các linh mục hàng giáo phẩm sẽ vui mừng, và cả giáo hội sẽ vui mừng, sẽ cùng làm một phương cách để làm cho chúng ta có thể tiếp nhận được Chúa thánh thần để canh tân cuộc sống của chúng ta ha. Thăng tiến đời sống và tôn vinh danh Chúa, chứ không phải tôn vinh cái tôi nghe. Chú nhớ là theo Chúa thánh thần là như mẹ Maria vậy, chỉ biết làm sáng danh Chúa mà thôi. Ngay cả Đức Chúa Giêsu Kitô xuống đây làm người, Chúa nói ta đến không phải làm theo ý của ta nhưng ý Chúa Cha. Chúng ta phải tự kiểm điểm cuộc đời của chúng ta, chúng ta canh tân không ngừng, chúng ta đổi mới không ngừng, chúng ta tin thác vào Chúa, chúng ta yếu đuối, chúng ta chỉ có 2 con cá 5 cái bánh thôi, mà Chúa sẽ làm phép lạ vô cùng. Mà chúng bà đó là 73 tuổi, bà rất là giỏi, bà từng là đi giảng trước tất cả mọi nơi. Bà đến nhà thờ, bà nói trong khi tôi đang dự thánh lễ, Đức Mẹ nói với tôi con hãy nhận cha đó làm như người con đỡ đầu của con, và con hãy dìu dắt hướng dẫn cha để trong tương lai cha có thể phục vụ bên này. Và thực sự sau đó ngài đến gọi ý kiến với con, trong 9 tháng vừa qua ngài đã dìu dắt hướng dẫn con, bây giờ tiếng Tàu con gần như là giống người Tàu nhờ người đàn bà này. Không phải chỉ đơn giản là nói ngôn ngữ thôi, mà hội nhập với cái tâm tình của cái người địa phương đó để hiểu được những trắc trở, những khó khăn, những khúc mắc, những đau khổ của họ, để có thể thông cảm với họ, để có thể cùng chia sẻ với họ tất cả những thử thách họ đang vướng phải. Mà thật sự tạ ơn Chúa, trong vòng có 7 tháng con đã đưa 20 người được rửa tội trở lại đạo người Tàu, mà trước đây 10 năm chỉ có 3 người được trở lại đạo thôi, mà toàn là những người già yếu. Còn bây giờ tất cả những người trẻ đó, và tất cả những thánh lễ bây giờ sống động vô cùng vì Chúa thánh thần. Còn dùng cái PowerPoint, dùng cái bài hát theo cái phương cách của cánh tân được súng đưa vào trong giáo xứ, tại vì nó nhớ là chúng ta một chữ viết nhưng mà bao nhiêu cái ngôn ngữ khác nhau hoàn toàn. Do đó con thấy rằng bao nhiêu những học sinh sinh viên đại học nó đi từ các nước khác, Macau hay là ở nước Tàu, hay là bên Đại Hàn, bên Nhật, họ đến nó học nhưng mà họ nhiều khi họ không nghe được cái ngôn ngữ phát âm của địa phương, do đó con đã dùng cái PowerPoint để cho thánh đưa thánh lễ lên hết, PowerPoint nhạc tất cả đều lên hết. Bây giờ rất là sâu sắc, Việt Nam chúng ta cũng có PowerPoint Mass, rồi xong đại hạt Phi Lực Tân cũng có ngày chủ nhật, chúng con có 4 lễ, 2 lễ tiếng Tàu, 1 lễ tiếng Anh, 1 lễ tiếng Việt Nam. Mai là con làm được 3 thứ lễ thứ tiếng hết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái ca ngợi đó và cái sự sốt mến đó và cái sự nhảy múa trong Chúa, vừa qua lễ Chúa đang hiện xuống, con điều khiển 6 cô Phi Lực Tân trong cái nhóm cánh tay lực sủng của Phi Lực Tân, con cùng với các chị em không có mang dài, bằng áo dài trắng, con thì bằng áo anh ba, con múa hương, còn các chị em thì múa cờ 3 màu, cờ Chúa Thánh Thần, cờ lửa đó, múa để mà consecrate the sacred space. Người ta họ là đê mê trong cái thiêng liêng của giây phút đó, và người Việt Nam thì đến dâng hương và có những bài hát của Việt Nam, mỗi cái lễ vật đều có ý nghĩa của nó, mà trong cái lễ đó đã đưa được bao nhiêu, ngày hôm đó là có ít nhất là 15 dân tộc hiện diện trong cái thánh lễ đó, mà trong cái thánh lễ đó chúng con cảm thấy hợp nhất lần đầu tiên trong cuộc đời. Đối với những người Tàu đó, họ cảm thấy được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần đã đưa đến hợp nhất trong đa dạng. Ông bà cô bác anh chị em theo Chúa Thánh Thần rồi, chúng ta không còn nhìn thấy sự khác biệt là một cái gọi là đe dọa, nhưng là một cái lời mời mọc để tìm hiểu, để kết hợp, để phong phú hóa hơn trong cái sự đa dạng đó. Chúng ta có thể gọi là có unity in diversity ha. Rồi chúng ta thấy Chúa Thần quyền năng vô cùng, Chúa làm được như vậy, và chúng ta thấy rằng Chúa, chúng ta tin tưởng Chúa, nó giao Chúa 2 con cá 5 cái bánh thôi, và Chúa sẽ làm biết bao nhiêu phép lạ. Tin tưởng vào Chúa đi, Chúa sẽ biến đổi cuộc đời của ông bà của bác, và anh chị ông bà của bác sẽ dễ thương hơn nhiều. Về nhà chồng mình đó, ồ sao em dễ thương thế, tạ ơn Chúa, sao anh dễ thương thế, tạ ơn Chúa, đó là hoa quả của Chúa Thánh Thần. Mà không dễ thương mà càng ngày càng dễ ghét là chúng ta đang đi lầm đường rồi. Từ bỏ ưu tuyển thuyết, bớt lắm chuyện chẳng chấp nhất, và thật tình kết đoàn kết với nhau, đó là cái tu, cái cánh đó là sự giúp chúng ta làm điều đó ha. Hơn qua mà mong mỏi tham dự tích cực trong các buổi cầu nguyện thánh linh, chưa có thể toàn ảo, mà chúng ta nhớ là chúng ta chưa có toàn ảo ha. Chúng ta đang trong một cái quá trình canh tân liên tục, mà từ chúng ta phải từ bỏ nhiều hơn, như là do tỷ giả, mỗi ngày tôi phải nhỏ đi và Chúa lớn lên trong tôi nha. Đó là cái tôn chỉ của phong trào nha. Và thứ hai là gì? Vác thập tự. Nếu mà chúng ta nói chúng ta yêu mà chúng ta không chịu giá thập giá, con theo chân thầy, chúng ta chưa thực sự có tình yêu hiến mình vì người mình yêu, nên đời nó vẫn đầy đau khổ. Nhưng mà bây giờ chúng ta học yêu thương bằng cái tình yêu hy sinh hiến mình cho người mình yêu. Do đó trước đây thì tất cả những cái lời nói của người khác làm cho mình khó chịu ngột ngạt, thì mình cảm thấy bực bội khó chịu. Bây giờ lời người ta nói khó chịu đối với tôi, bây giờ là lời mời mọc để tôi yêu thương người đó, bởi vì người đó đang cần lòng yêu thương của tôi. Trước đây mình nhìn người đó là đáng ghét vô cùng. Con chia sẻ ông làm sinh cô bác đó, bà nói suốt cả cuộc đời tôi khổ, tôi đau vô cùng. Đã bác đó năm nay là 73 tuổi, bác lên tóc bạc trắng á, lời nói rất là mạnh bạo. Bác nói trước đây tôi nhìn tất cả mọi người đáng ghét vô cùng, và trước đây đời tôi khổ quá khổ, tôi cảm thấy là tôi muốn cho người khác khổ như tôi và khổ hơn tôi, nên tôi mới cảm thấy được an lòng, được mình gọi là công bằng tí xíu ha. Nhưng mà không biết tại sao, từ khi tôi được Chúa cho té trong tình yêu Chúa, tôi cảm nhận được Chúa yêu thương tôi vô cùng. Mà từ đó thì chưa bao giờ cảm nhận được cái tình yêu của một người cha như thế đó, và tình yêu của một Chúa, một đấng cứu độ đã thương tôi đến nỗi mà tôi đã khóc. Mà từ giây phút đó tôi khóc như là nước mắt nó rửa cặp mắt tôi. Bây giờ tôi nhìn thấy được người khác dễ thương vô cùng. Bắt đầu là chúng ta bắt đầu nhìn thấy thập giá nó không phải là những gì đáng sợ đáng ghét nữa, mà là một cái phương tiện để thánh hóa bản thân, để thánh hóa cộng đồng dân Chúa, để thánh hóa gia đình chúng ta. Chúng ta nhớ là chúng ta phải chuyển tiếp từ thập tự qua thánh giá. Thập tự là những cái dấu chỉ ghê rợn, một cái hình phạt tội ác nặng nề, nhưng mà khi chúng ta đã đổ vào nó tình yêu của Chúa Giêsu Kitô và chúng ta cảm nhận được tình yêu của Chúa rồi, chúng ta sẽ biến thập giá, chúng ta đặt nụ hôn của yêu thương, bao dung, tha thứ, tín thác vào tình yêu Chúa lên cái thập tự, thì lúc đó thập tự trở thành thánh giá, là phương tiện cứu rỗi cho cuộc đời chúng ta, là phương tiện canh tân cuộc đời chúng ta. Và rồi chúng ta sẽ vui mừng giác và tất cả những gì nó xảy đến trong cuộc đời chúng ta từ từ có kiên nhẫn mà mở những món quà cho bạn. Nhiều khi chúng bọc có những món quà đó là những tờ giấy xấu xí sần sùi buộc bằng những sợi dây gai, mà chúng ta rời đó là chúng ta đứt tay chạy mà. Nhưng mà chúng ta có kiên nhẫn, chúng ta tin tưởng vào Chúa, Chúa không bao giờ gửi những thập tự đến cuộc đời chúng ta mà Chúa không ban cho những cái ân sủng ẩn giấu nằm trong nó. Rồi chúng ta từ từ mở ra, chúng ta khám phá ra những cái món quà này là những món quà làm cho tôi biết tôi hơn và biết Chúa hơn, tha thiết cầu xin nhiều hơn. Bởi vì mình biết rằng mình yếu đuối vô cùng, mình khiêm tốn, mình biết rằng mình không phải là gì cả, mà Chúa yêu thương mình, và mình biết là mình yếu đuối, nhưng mà với Chúa tôi có thể làm được tất cả mọi sự. Và Chúa nói tin tưởng vào Thầy đi, nếu con muốn ngọn núi thì có thể dời đi. Ngọn núi là gì? Nó là biểu tượng cho gì? Là những cái sự cố chấp, sự cứng đầu, tội lỗi của chúng ta, bao nhiêu cái gì đang chi với cuộc đời chúng ta, giam cầm chúng ta, như là ngộ không bị đè xuống ngọn núi ngũ hành sơn 500 năm bị đè nặng nề. Nhưng mà nếu mà chúng ta tin tưởng vào Chúa thì Chúa sẽ cất ngọn núi để chúng ta được giải phóng, được giải thoát ra khỏi những gì đang đè nặng cuộc đời của chúng ta, phải không? Anh chị em đã cảm nhận điều đó ha? Chúng ta phải nhận diện là Chúa sống trong anh chị em chúng ta, nhận diện trong tất cả mọi hoàn cảnh, và chúng ta kết hợp với Chúa, và cặp mắt chúng ta mở rồi, cặp mắt đức tin đã nhìn thấy được rồi, chúng ta bắt đầu nhìn thấy anh chị em chúng ta, chúng nhìn một cái yêu thương tích cực hơn chứ không có tiêu cực nữa, và chúng ta bắt đầu tích cực hóa cuộc sống của chúng ta ha. Thông mặt của bác và anh chị em, bây giờ con làm việc bên Đài Loan cũng cực lắm, giúp cho anh chị Việt Nam nhiều khi thấy cái khổ, cái thô bỉ của cuộc đời đó, nhiều khi mình thấy toàn là tiêu. Mà bây giờ vì con đã yêu Chúa Thánh, là vì con cảm nhận được tình yêu Chúa trong cuộc đời con lúc nào cũng nhìn một cách rất là tích cực. Trong cái tích cực đó, Chúa đã giúp cho con từ từ giải tỏa những cái tiêu cực trong cuộc đời. Chúng ta càng tiêu cực thì chúng ta bị chìm trong cái tiêu cực, mà chúng ta càng tích cực thì cái tích cực chúng ta sẽ giải tỏa những cái tiêu cực. Có thể những ngọn núi cao to thật khổng lồ đi nữa, với cái tình yêu tích cực nó sẽ dời những ngọn núi này đi nơi khác. Nếu chúng ta chưa đạt đích lúc này thì hãy nhớ là ơn ta luôn đủ cho con, nhờ đó con sẽ không sờn lòng nản trí. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Nếu mà người mẹ mà quên đứa con mình đi, không ngó ngàng đứa con, cha cũng không bao giờ bỏ rơi con. Do đó Chúa yêu chúng ta, nên đó sự trung thành của Chúa trung thành với chúng ta. Ngay khi chúng ta không trung thành với Ngài, tại sao chúng ta còn sợ Chúa làm gì? Tại sao chúng ta không gieo mình trong tay Chúa để Chúa ôm chặt lấy chúng ta, để Chúa yêu thương chúng ta, để chúng ta ban một sự sống mới, để ban chúng ta sự tràn đầy thần khí, để chúng ta có thể có một cuộc sống sung mãn. Và nếu con thấy những khuyết điểm này, đôi khi mình thì hãy biết là ở đâu tội lỗi đầy tràn, ở đó ân sủng chứa chan. Đừng có sợ. Nếu chúng ta phát hiện chúng ta tội lỗi, các thánh như đức cứu giáo hoàng John Paul đệ nhị, ngài đi xin tội mỗi tuần. Càng thánh cái nhà thì càng nhạy cảm đến cái sự tội lỗi của mình, để rồi mình có thể sống mật thiết canh tân mỗi ngày. Còn chúng ta, bởi vì chúng ta xa Chúa, xa ánh sáng rồi, chúng ta có thấy tội lỗi chúng ta, chúng ta cảm thấy chúng ta tôi thánh thì tôi không đâu cần phải đi xin tội. Biết bao nhiêu người nói tôi không có tội gì hết, nhưng mà tôi nhìn cuộc đời của họ, họ dễ ghét vô cùng. Họ còn là có những góc cạnh nhọn, họ như một hình tam giác gọi là hình vuông vậy, góc cạnh nhọn tứ phía đụng tới họ là bắt đầu chảy máu, đau khổ. Bởi vì người Tàu nói là phải mài đi bốn cái góc cạnh của hình chữ U để biến thành vòng tròn, thì con người đó mới dễ thương, mới thích nghi được mọi hoàn cảnh, mình mới đi vào trong cái gọi là cái vĩnh hằng. Và cái tiếng Tàu, tiếng Hán rất là phong phú, chữ vũ trụ, vũ là cái chữ vuông, vuông là tương đối, nó không bao giờ có thể đi xuyên đi vào cái vĩnh hằng được. Cái trụ mới là vòng tròn, nó đi xuyên đi vào trong cái vĩnh hằng. Nếu mà chúng ta muốn trở nên giống Chúa, trở nên gọi là chia sẻ với cuộc sống vĩnh hằng với Chúa, chúng ta phải mài đi những góc cạnh nhọn bén của chúng ta, để chúng ta đi vào trong cái tha thứ, bao dung, nhân từ, khiêm cung, bình an, đi vào trong cái nhân đức của Chúa Giêsu Kitô, cái tinh thần của Chúa Giêsu Kitô, là chúng ta đã đi vào cái vĩnh hằng. Càng tiến sâu vào tình yêu Thiên Chúa thì linh hồn chúng ta càng bất tử. Và giờ chúng ta theo Chúa, bây giờ chúng ta đã biết được cái tôn chỉ của phong trào rồi, chúng ta theo Chúa bằng cách nào? Con đưa ra 10 cách đi theo Chúa. Chúa là đường, là sự thật và sự sống. Chúng ta có 10 cách để chúng ta trở nên giống Chúa rất là cụ thể. Đây là những hình ảnh Chúa phải chọn lựa, như là người thanh niên giàu có phải chọn lựa theo Chúa. Con muốn theo Thầy hay là con chạy theo của cải? Con phải về bán tất cả, hãy coi Thầy là quan trọng nhất. Và lúc đó con đã chọn lựa Chúa thì Chúa sẽ cho chúng ta tất cả lại. Chúng ta đừng có sợ nhé. Nhiều khi chúng ta vấp ngã, chúng ta chọn lựa để Chúa ôm chầm lấy chúng ta, đỡ nâng chúng ta, để chúng ta đứng lên từ trong cái những yếu đuối vấp ngã chúng ta, để chúng ta học bài học, để chúng ta có thể biến phân tội lỗi chúng ta thành phân món để ướp cuộc đời chúng ta, để chúng ta có chiều sâu, có cái tình yêu thông cảm, để chúng ta có cái sự nhạy cảm đối với sự yếu đuối của con người. Và trong cuộc đời gọi là chúng ta đầy sóng gió. Nhưng mà nhớ là Thánh Gioan trong đầu nói là khi Chúa bước vào con thuyền đó, là thuyền đã cập bến bình an. Chúng ta có sóng gió cách mấy mà có Chúa, chúng ta sẽ bình an, thì đừng có sợ. Chúng ta vững tâm mà theo Chúa ha. Và khi chúng ta có cuộc sống gia đình, cuộc sống vợ chồng, nhưng khi không còn rượu ngon nữa, cạn rượu rồi, nhưng mà chúng ta có Đức Mẹ, có Chúa rồi, Chúa sẽ làm cho chúng ta biến nước thành rượu, biến những cái gì không ngon, không ngọt ngào gì cả, nhiều khi đó là giấm nữa, giấm chua mà chúng ta cho nhau uống bao nhiêu thời gian rồi, thành ra ai cũng nghĩ giấm là nước hết. Do đó chúng ta khổ vô cùng, tim chúng ta rặn nứt. Nhiều khi ngủ mà không ngủ ăn giấc. Tại sao cái người yêu của tôi trước đây tôi thần tượng vô cùng, bây giờ trở thành một người mà tôi ghét vô cùng, ghét ngồi buổi sáng không dám, không muốn thèm ngồi trước mặt nữa. Ông ta đi đâu thì tôi đi tây, ông tôi đi tây thì ông đi đâu không? Hai người không bao giờ có thể đối thoại với nhau, gặp gỡ nhau trong tình yêu, không có thể nắm tay nhau được. Nó những lúc đó là gì? Không còn nước nữa mà còn là giấm chua không à? Mà không còn giấm chua còn đập khí không à? Còn là thuốc độc không à cho nhau? Do đó những lúc đó là chúng ta cần phải kêu gọi Chúa, mà Đức Mẹ biết được là chúng ta đang gặp vấn đề đó, Đức Mẹ sẽ: con à, con đến giúp cho nó, tụi nó tội nghiệp, nó uống giấm rất rồi, mặt mày nó nhăn nhó hết rồi. Giờ chị làm ơn con làm cho nó biến rượu ngon tí xíu, để nó cảm thấy được cái hương vị nồng nàn của tình yêu và ý nghĩa của tình yêu hôn nhân, để nó có thể tiếp tục yêu thương nhau, nhắm tay nhau mà nâng đỡ nhau để canh tân trong tình yêu của Thiên Chúa. Đức Mẹ là cái bình thứ bảy. Chúng ta nhớ câu chuyện từ cuối tịch Cana có 6 chung đá, con số 6 là con số không hoàn hảo, mà 7 mới là hoàn hảo. Mà trong cái tiệc cưới Cana là cái bình thứ bảy là Đức Mẹ đó. Đức Mẹ, cái bình bảy là Đức Mẹ. Đức Mẹ quá khiêm tốn, Đức Mẹ chứa đựng cả Thiên Chúa trong Đức Mẹ. Do Đức Mẹ đã tuôn đổ tình yêu Chúa Thánh Thần cho tất cả những người đang đau khổ. Mà chúng ta tin vào Đức Mẹ thì Đức Mẹ sẽ cho chúng ta tất cả mọi sự. Con yêu mến Đức Mẹ lắm. Cuộc sống một người linh mục mà không kính mến Đức Mẹ không nên thánh được. Phải yêu mến Đức Mẹ. Đức Mẹ dạy chúng ta khiêm tốn, biết dân phục, biết quy phục Thiên Chúa, biết bỏ đi cái tôi để sống cho thần khí, để thuần dục dưỡng đức phát thần. Chúng con chia sẻ rõ hơn tí xíu. Rồi khi chúng ta bắt đầu đã có Chúa rồi, có ơn Chúa, có Chúa trong tâm rồi, chúng ta bắt đầu liên kết với nhau, mới nhìn thấy cái đẹp, cái hay của tất cả anh chị em chúng ta mới có hợp nhất trong đa dạng, để chúng ta có thể trở thành nhiệm thể của Chúa Giêsu Kitô. Đó là cái tóm tắt giảng bài con. Bây giờ con đi vào sâu hơn đi chứ. Chúa Giêsu là đường ha, là sự thật, là sự sống. Thomas thưa với Đức Giêsu: chúng con không biết thầy đi đâu. Thomas thưa với Chúa Giêsu: chúng con không biết thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Tại sao chúng ta không biết đường đi đến cái sự sống mới, đường đi đến sự canh tân? Chúng ta cần phải gặp gỡ Chúa để Chúa dẫn đường, đưa lối chúng ta đến với Chúa Cha, và chính Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta trên con đường đi tìm đường đến chân thiện mỹ. Không có Chúa Thánh Thần chúng ta lạc đường ngay, là bị tà khí lôi kéo chúng ta. Rồi chúng ta phải cần phải yêu Chúa, biết Chúa, biết mình, và để Chúa Thánh Thần điều động mình. Đức Giêsu minh định thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Do đó chúng ta hãy hiểu Chúa Giêsu hơn, hãy đọc Kinh Thánh để khám phá tất cả những nhân đức cần thiết cho cuộc sống canh tân, cuộc sống sung mãn, cuộc sống mà làm chúng ta dễ thương hơn đó, đều nằm trong Chúa Giêsu Kitô. Và khi chúng ta đến với Chúa Giêsu Kitô rồi, thưa các bác và anh chị em, chúng ta không cần bác sĩ tâm lý nữa. Lâu lâu chúng ta cần, nhiều khi chúng ta cố chấp quá đó, thì chúng ta cần bác sĩ tâm lý để giải gỡ một số khúc mắc tâm lý. Nhưng mà thực sự khi chúng ta có, chúng ta có niềm tin rồi, thưa các bác, các cụ chúng ta hồi xưa bên Việt Nam á, đâu có biết gì đâu về tâm lý này kia đâu, mà các cụ chịu đựng hy sinh vô cùng, sống một cuộc sống như thánh nhân vậy á. Tại sao? Vì các cụ tin tưởng vào Chúa, các cụ yêu Chúa, và các cụ có tình yêu hy sinh hiến mạng sống cho người mình yêu trong cuộc đời của các cụ. Do đó các cụ thật sự là hiện thể của Chúa Giêsu Christ, là những bậc hiển thánh. Với khuyết điểm của họ, nhưng họ vẫn là những người hiển thánh. Thứ nhất, đường của Chúa Giêsu Christ đi là đường thập giá, độc đạo, nghĩa là chỉ có mình độc đáo, chứ không phải là độc đạo. Tức là độc đáo là chỉ có mình Chúa Giêsu Christ mới đưa con đường này, con đường đến vinh quang, là con đường đau khổ. Mà cái đau khổ không ai mà hiểu con đường đau khổ là con đường đến vinh quang bằng Đức Cố Hồng Y Nguyên Văn Thượng của chúng ta hả? Ngài đã từng viết những bài thơ rồi. Con đường đến vinh quang là con đường đau khổ, mà con đường hy sinh là con đường gọi là sung mãn của cuộc sự sống. Thành chúng ta thấy là theo Chúa là chúng ta phải giác thập giá. Tại sao chúng ta cần phải giác thập giá, thưa ông bà cô bác và anh chị em? Chúng ta đủ khổ rồi, tại sao giác thập giá? Nhiều khi giác thập giá để chúng ta học yêu thương, học bỏ đi cái tôi, học thay đổi con người của mình, đào lộn đi cặp mắt kính mà nó đã làm cho mình nhìn một cách lệch lạc những người xung quanh. Bây giờ mình gặp đau khổ, mình thức tỉnh, mình dỡ cặp mắt kính lại. Chúa, con mang cặp mắt kính này bao nhiêu năm trời rồi mà con cứ nghĩ là con nhìn 20-20. Bây giờ con mới khám phá rằng cặp mắt kính này nó lỗi thời rồi, nó làm cho con nhìn mốc méo, không còn nhìn thấy được cái màu trung thực nữa. Do đó lại Chúa là thầy cặp mắt của con, cặp mắt tinh thần của cặp mắt đức tin con, xin gỡ cặp mắt kính của con ra mà khám lại, điều chỉnh lại để coi cặp mắt là con nhìn chính xác hay không. Vì chúng ta nhìn người chồng chúng ta bằng cặp mắt kính của 300 năm về trước, người vợ chúng ta có 200 năm, một biến cố đau thương đã làm cho chúng ta rạn nứt cái tâm của chúng ta. Chúng ta vẫn bo ơn cặp mắt kính đó, mỗi lần có chuyện gì là môi chuyện quá khứ ra để nói ông là như thế đó, bà là như thế đó, rồi cuối cùng là cả cuộc đời không bao giờ có thể sống hiện tại ngày hôm nay. của bóng tối, để của quá khứ, để bước vào trong sự sống mới, và hãy gỡ đi tất cả những dây băng đang bó buộc cuộc đời của mình, để mình sống tự do trong ân sủng của Chúa Thánh Thần. Mà các bác ơi, cuốn sách Kinh Thánh đó, tất cả những câu chuyện đó nó hàm chứa bao nhiêu cái phương cách để sống sung mãn, để sống hạnh phúc, để sống tự do, để sống mà thực sự bác sĩ tâm lý cũng chưa bao giờ giải thích nổi, chứ không có thể là giúp chúng ta được hết. Chỉ có khám phá kho tàng Chúa ban qua Kinh Thánh. Con dạy Kinh Thánh cũng 4 năm ở đại học ở Saint Thomas University, hàng ngày con còn thấy say mê Kinh Thánh vô cùng. Mà nhiều khi con thấy một số linh mục chúng con cứ tối ngày đi kể chuyện gì đâu không, mà không bao giờ đi vào Kinh Thánh. Tại sao đem những cái chuyện đời, chuyện này, chuyện tiếu, chuyện cười mà không đào sâu vào cái kho tàng Kinh Thánh để môi lời Chúa ra, để làm cho mọi người cảm nhận được Chúa yêu thương họ như thế nào, để đưa cho họ một cái phương cách để nên thánh, để sống cuộc sống tự do, mà cứ đem chuyện đời xưa, đem chuyện vui, chuyện tiếu. Cái đó thật sự mà các bác chúng ta về nhà đọc sách được mà. Bây giờ chúng ta phải cầu nguyện, phải đến với Chúa, phải yêu lời Chúa, phải sống kết hợp với Chúa, để rồi chính lời Chúa là đường dẫn chúng ta đến sự tự do. Đường thập giá thứ hai là đường hy sinh. Con sẽ giải thích từ từ ha. Đường thập giá, bây giờ thập giá là gì? Là hy sinh. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ cứu được mạng sống. Chúa là gì đó? Chúa là tình yêu hiến mạng sống vì người mình yêu. Chúa cho đi tất cả. Bởi vì Chúa mới là Chúa. Bởi vì Chúa là cái tuyệt đối, cái không, mà cái không này là nguồn của tất cả mọi sự hiện hữu trên thế gian này. Chúa cho tất cả, do đó Chúa là Chúa. Chúa kiên nhẫn vô bến bờ. Một thần học gia rất nổi tiếng là ông Roma Guardini, người Ý nhưng mà sanh bên Đức. Ông nói sự kiên nhẫn của Chúa không có giới hạn. Con người sự kiên nhẫn có giới hạn. Tình yêu Chúa không thể đo lường được. Tình yêu Chúa là tình yêu vô biên, unconditional, không có giới hạn. Do Chúa thấy, do đó Chúa là cái tuyệt đối, mà cái tuyệt đối này, cái không này nó ôm chầm tất cả mọi sự. Và khi chúng ta đi vào trong cái không, chúng ta bỏ mình rồi, chúng ta sẽ gặp lấy chính mình và tìm lại được con người thật của mình. Và con người thật của mình thì giống như Chúa phong phú cái tim chúng ta mỗi ngày một lớn hơn để chứa đựng bao nhiêu người. Và chúng ta từ lời nói, việc làm, cử chỉ dễ thương vô cùng. Dễ thương nghĩa là gì? Inclusive, make people feel comfortable and easy going and everything flowing. Nó khi chúng ta dễ thương á, mọi sự nó sẽ trôi chảy hài hòa trong cuộc sống của chúng ta. We become flowing. Do đó chúng ta phải bỏ mình bằng cách nào? Chúng ta phải, cái tôi đó thường thường là chi phối bởi dục vọng. Nếu mà giờ học về đi lý của Tao, trong người Tao có nói hai cái luồng năng lượng căn bản của con người là một luồng năng lượng tới sức thân từ thận. Người ta gọi là tướng, mà tướng hỏa, hỏa là lửa đó. Nhiều người Nam cũng đọc chữ hỏa là trái cây rồi. Hỏa là lửa đó. Tướng hỏa là cầm tướng đó, lúc nào nó muốn thật là ung vua. Mà cái quân hỏa là lửa từ trong tâm, mà cái tâm mới không minh được. Còn cái tướng nó không thấy được cái chân lý, nó chỉ thỏa mãn dục tính thôi. Thành ra con người chúng ta thường thường bị chi phối bởi cái tôi nhiều, cái dục nhiều hơn. Do đó nếu chúng ta muốn được thăng tiến, muốn được trở nên thánh, chúng ta phải thuần được thần dục của chúng ta. Mà chúng ta thuần dục là chúng ta phải lệ thuộc vào sự gọi là sự sáng suốt của thần. Thần là chiếu ánh sáng vào trong tâm. Người Tạo nói rất là rõ, thần nó mới làm cho tâm sáng, tâm sáng mới phân biệt cái đúng và cái sai, cái vĩnh hằng và cái tạm thời, để lèo lái những cái hành động của thần tướng, đó là dục vọng của chúng ta, để chúng ta chọn lựa những giá trị cao cả, chứ không phải chọn lựa những giá trị thấp hèn. Và khi chúng ta thường được dục rồi thì đức nhỉ, thì chúng ta mới phát được đức hả, chúng ta mới tỏa sáng, mới có những hoa quả của Chúa đến đời, chúng ta mới có vui mừng, quan lạc, bình an, nhẹ nhàng, tế nhị. Chúa có Chúa đến đời rất là graceful hả? Là rất là khả ái, nó dễ thương, nó quyển chuyển, nó nhẹ nhàng, nó có cái artistic trong đó. Còn nếu không có Chúa Thánh Thần à, nó cứng đờ, đến đâu là ngã bàn ngã ghế đến đấy. Còn cái người mà có Chúa Thánh Thần đó, họ sẽ dịu dàng thích nghi mọi hoàn cảnh. Bởi vì ông lão tử nói câu rất là chi lý, ông nói bậc thánh nhân thì giống như nước nó được quyển chuyển chảy xuống nơi thấp nhất, nó lấy hình dạng của tất cả những chứa đựng, nó không bao giờ bị chi phối bởi ngoại cảnh, nó vẫn giữ được cái bản chất trung thực của nó. Do đó chúng ta phải nhờ vào thần, đức nhờ vào thần, vì thần thì minh và giúp thuần được dục, giữ đức và phát được thần. Chúng ta thấy các thánh tử đạo đi trên đạo là gì? Đạo là đức là gì? Là đạo cụ thể hóa trong không gian và thời gian. Vì chúng ta gọi là Đức Giêsu Kitô, đức nghĩa là con đường. đường dẫn đến chân thiện mỹ là chân thiện mỹ cụ thể hóa trong không gian và thời gian. Khi đó chúng ta đi trên con đường Chúa Giêsu Kitô là chúng ta để cho dẫn chúng ta đến chân thiện mỹ. Rồi chúng ta các thánh tử đạo là sẵn sàng khi họ thấy được cái chân lý rồi họ hy sinh cho cái đó, rồi bắt đầu họ sống một cuộc sống hoàn toàn tận hiến cho chân thiện mỹ, cho điều tốt đẹp nhất là các thánh thiện tu và các thánh ẩn tu cũng vậy. Càng đi sâu vào cái tình yêu nó làm chúng ta đi sâu vào trong người chúng ta để chúng ta hiểu rõ hơn các ngài gọi là ẩn tu, muốn đi sâu vào trong tình yêu Chúa để khám phá kho tàng đó. Và thật sự các bác chỉ có đọc mấy cuốn sách của mấy cha Sito có chiều sâu nội tâm, nhưng bởi vì các ngài là contemplative, các ngài đi sâu lắng đọng được cái tâm hồn, các ngài mới có cảm nghiệm rất là sâu sắc. Còn chúng ta bồng bột quá, chúng ta dễ dàng chỉ là gọi là nông cạn ha. Trong ba đường nên thánh này chúng ta có quyền tự do chọn lựa một trong ba nhé. Nếu chúng ta không liên kết với Chúa Kitô thì chúng ta không thể thành công, vì không có thầy anh em chẳng có thể làm được gì cả. Mỗi khi chúng ta tự mãn là tôi là nguồn tất cả là chúng ta đã bắt đầu đi sai đường rồi nhé. Chúng ta phải là những cành nho mà tháp lên thân của cây nho và chúng ta mới sanh qua trái được. Và nhớ là cây nho đó, nếu chúng ta nghiên cứu cây nho đó, nó có những một số những cành nho đó nó không sanh qua cành sanh trái, thành ra người trồng nho phải cắt đi những cái cành đó. Đó là những cái tánh hư nó xấu, những cái khuyết điểm của chúng ta, những cái gì mà chúng ta không cần giữ lại chúng ta phải để Chúa cắt đi, để rồi chúng ta mới sanh qua kết quả. Và chúng ta phải sống, tôi sống trong Chúa, chúng ta phải chọn lựa sống trong Chúa nha. Đó là chọn lựa đi trên con đường của Chúa, đi trong Chúa là chúng ta phải chạy chọn lựa nữa. Và Chúa sống trong tôi thì chúng ta không chọn lựa cái điều đó, Chúa mãi mãi trong chúng ta. Chúng ta chỉ chọn lựa là sống trong Chúa và đi trong Chúa. Còn Chúa thì lúc nào cũng chọn lựa sống trong chúng ta. Mà ngay cả chúng ta không muốn đi nữa, Chúa vẫn ở trong chúng ta, Chúa đeo đuổi chúng ta đến cùng. Liên kết với Chúa Giêsu Kitô là ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy xin nhiều quả trái. Con lấy kinh thánh nhiều ha để giúp cho ông bà cô bác hiểu được đây là những cái phương tiện nên thánh và phong tập cách năng lực sống phải xây dựng trên nền tảng của kinh thánh mới được. Mà ở lại trong Đức Giêsu nghĩa là gì? Là anh em giữ các giới răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. Mà giới răn của Chúa đi tóm tắt là gì? Kính Chúa và yêu người như Chúa, yêu người như Chúa, yêu thương ta chứ không phải như là yêu chính mình ha. Chúa không bảo dạy chúng ta vậy. Yêu người như là Chúa yêu chúng ta, nghĩa là trong với tất cả những bất toàn chúng ta hãy yêu thương anh chị em chúng ta, trong những bất toàn của anh chị em chúng ta ha. Đường thứ ba là đường hy sinh là gì? Là thực thi mệnh lệnh của Chúa Cha. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến ta là vì ta hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại tất cả. Mà khi chúng ta hy sinh rồi, mà cô bác này, Chúa cho lại tất cả. Con rời khỏi nước Mỹ này, con đi qua bên Đài Loan, đại dòng cha bề trên nhờ con đi để thành lập một cái nền tảng cho cái nhà dòng của Việt Nam. Bây giờ chúng con được 16 thầy bên Việt Nam, các tu sĩ dòng Chúa Thánh Thần, chuẩn bị trong tương lai huấn luyện đi truyền giáo ở bên vùng Á Đông. Con thấy và trong vòng có 2 năm thôi mà kết quả rất là nhanh. Bây giờ có 3 cha làm việc, 1 cha là Ái Nhi Lan, 1 cha là Bỉ, 1 cha là Việt Nam. Rồi con thường xuyên về để giúp, để hướng dẫn các thầy. Mà tất cả những việc mình con bỏ tất cả những cái công việc làm dạy học mình ở Houston cũng như là những cái chức vụ con, nhưng mà thật sự Chúa cho lại gấp trăm gấp ngàn lần. Và cuộc sống ngày hôm nay con rất là bình an và hạnh phúc. Chúa là gia nghiệp của đời mình, và có Chúa có tất cả. Mà không có Chúa, dù chúng ta có nhà lầu xe hơi có bao nhiêu đi nữa, có bao nhiêu cái danh vọng thế gian này, nó cũng là một số không. Bởi vì chỉ có Chúa mới làm cho chúng ta cảm thấy bình an và no đủ. Chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa. Đừng hy sinh là thực thi mệnh lệnh của Chúa Cha. Sở dĩ Chúa Cha yêu, con đã đọc rồi. Ý Chúa là điều ắt có và đủ. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy lại Chúa là được vào nước trời đâu. Chỉ có những ai thực thi ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Ý Chúa là gì? Là muốn chúng ta nên thánh. Ý Chúa là gì? Là muốn chúng ta sống sung mãn. Chúa không ích kỷ đâu, Chúa không ép cho chúng ta làm theo ý Chúa. Mà ý Chúa rất đơn giản là muốn chúng ta hạnh phúc, muốn chúng ta dễ thương. Chúa rất là dễ thương hả? Chúa dễ thương vô cùng. Ông bà cô bác cứ khám phá cuối tuần này, Chúa dễ thương vô cùng không? Chúa dễ thương vô cùng hả? Chúa là yêu thương chúng ta đến độ mà Chúa xuống thế làm người, Chúa ôm lấy chúng ta, Chúa nâng đỡ chúng ta, Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúa dễ thương vô cùng. Do đó nếu chúng ta muốn giống Chúa, chúng ta phải dễ thương như Chúa mới được. Đừng để người khác nói là chúng ta dễ ghét ha, không được. Đi phong trào mà về càng ngày càng dễ ghét là chúng ta nguy hiểm rồi ha. 15 phút ha. Đường Thầy đi là đường hiền hậu và khiêm tốn. Chúng ta phải có sự khiêm tốn hiền hậu như mẹ Maria. Anh em hãy mang ách của thịt của ta và hãy học cùng ta, vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi, bồi dưỡng vì ách ta êm ái và gánh ta nhẹ nhàng. Mới đầu tiên con nhận giáo xứ đó, họ chống đối với họ coi thường Việt Nam.
người ta họ cho là họ giáo dối hơn mình, và toàn là giáo sư đại học, ông nào cũng là cho là tôi là trung tâm điểm, tôi biết tất cả mọi sự, thành ra nhiều khi học nhiều quá nó trở thành mất dạy luôn á, không ai hướng dẫn được, chơi rồi nghe, không phải là có nhiều người càng học chừng nào á họ càng kiếm, mà có người mà kiếm tốn rồi á thì càng học được tí xíu họ càng muốn thêm họ mãi mãi đời là học sinh. Mà giờ xưa mẹ con cứ bắt con hứa một điều mà giờ con phải cảm ơn mẹ con luôn, mẹ con là con đi tu cũng nhờ đức của mẹ con, cha con cũng liền là nhưng mà tánh ông già họ tánh qua cái đánh mọi chuyện là rồi con là đánh nhưng mà xưa không có gần gũi được ông già, nhưng mà sau này ông già bị bệnh rồi con mới gần gũi. Nhưng mà mẹ con hồi con nhớ rồi 7 tuổi đi bộ về bà già, con hứa mẹ một điều nè, mãi mãi cuộc đời con là một học sinh tốt nha. Người tốt con học những điều tốt lành của họ, học theo, làm theo họ. Còn người xấu con học cách đừng làm theo những điều mà họ làm. Con học liên tục, con không bao giờ con ngừng học. Mà thật sự đời con thấy mình càng học mình mới càng thấy rằng cái kiến thức của mình quá là nông cạn, cái sự hiểu biết mình quá là giới hạn. Mình càng tiến sâu vào trong cái nguyên bác của tình yêu của Thiên Chúa, mình càng thấy mình nhỏ bé vô cùng và càng khiêm tốn hơn. Do đó thưa ông bà cô bác và anh chị, khi mình càng khiêm tốn rồi mình đứng dưới đất thôi, không sợ té. Có nhiều người họ cứ cho là họ mới đọc một cuốn sách, họ lúc nào cũng nói về cái đó, họ coi như là họ nắm tất cả những bí quyết hạnh phúc trên đời này, tất cả những cái chân lý trên đời này. Những người đó là những người đưa họ quá cao, họ té xuống là gãy chân, gãy tay. Chúng ta phải khiêm tốn như mẹ Maria, mẹ có tràn đầy Chúa Thánh Thần, mẹ khiêm tốn vô cùng. Mẹ biến cuộc đời mình một cái không, mà cái không này có thể chứa đựng cả Thiên Chúa trong tâm của mẹ. Do đó chúng ta phải học nơi Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu cái gì thì tôi cũng thấy rất là khiêm tốn, mà càng khiêm tốn nào không mà cô bác và anh chị em, cuộc sống chúng ta đỡ phải có những cái góc cạnh sắc bén mà làm người khác ngột ngạt, và chính chúng ta cũng cảm thấy bất an nữa. Khi mà chúng ta cứ thổi phồng cái tôi, chúng ta sẽ bất an, và bất an làm chúng ta không có bình an trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ sống mà phải lúc nào cũng tranh giành hơn thua, mà hơn thua kiểu đó mệt chết luôn. Cứ tối ngày chạy theo cái ảo tưởng tôi giỏi, dĩ nhiên sẽ có người giỏi hơn tôi, bây giờ tôi muốn diệt tất cả những người giỏi sao, diệt sao được. Mà như thế là tôi không bao giờ hợp tác để thăng hoa, để nên thánh, để mỗi ngày biến đổi tốt hơn, phải không? Những người mà cứ tối ngày tranh giành hơn tôi, những người đó khổ vô cùng, khổ thấy tội nghiệp họ thở. Và chúng ta đừng có tranh giành, mỗi khi thấy anh chị em chúng ta tốt hơn ta, tạ ơn Chúa cho người đó nhiều hơn con, người đó trách nhiệm nhiều hơn con nhiều á. Đường thầy đi là yêu thương và tha thứ. Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi chị em. Ồ, ông bà cô bác cái này khó lắm, nói là vậy lắm nha. Yêu thương mà kẻ thù của mình mà hại mình á, mà tấn công mình mà chỉ trích vô khống mình nó khó lắm. Nhưng mà ông bà cô bác và chị em, mà chúng ta chưa yêu thương bằng cách này, đến mức độ này, chúng ta chưa để cho tình yêu Chúa chiếm ngự cuộc đời chúng ta, chúng ta chưa để cho Chúa điều hành chúng ta, hướng dẫn chúng ta. Tại sao vậy? Tại vì những người mà họ hại mình đó, chúng ta phải thấy thương hại cho họ. Tại vì mình là tốt, mà vì họ tìm cách hại mình, có thể là họ đang bị chi phối bởi những cái quá khứ, những cái đau khổ của họ, do họ không biết cách nào để sống hạnh phúc, do họ phải làm cho người khác đau khổ. Như cái bác là bác chia sẻ con đó, bởi vì tôi đau quá, tôi muốn tất cả người khác đau như tôi, mà như thế thì họ càng ngày càng đau hơn. Tại vì người khác đều lấn xa họ cô độc, họ lẻ loi. Lại Chúa, tại sao Chúa không công bằng chút nào, Chúa bỏ con bơ vơ một mình, ai mà dám tới gần là bao nhiêu cái độc nó phun lên người họ dám tới gần. Do đó thưa ông bà cô bác và anh chị em thân mến, những người đó đáng thương, đáng ghét, mình phải đến giúp đỡ họ, mình tội nghiệp cho họ. Nhưng mà trước khi đến nó phải chuẩn bị vũ khí, chuẩn bị tất cả những cái áo giáp đàng hoàng. Nếu đủ khả năng yêu thương những người đó thì hãy yêu thương, chứ đừng có yêu thương mà kiểu dại dột, vô là bị mũi tên bắn là chết rồi. Do đó ma quỷ là những người mà gọi là ghê sợ vô cùng, nó có đủ cái mưu mô để xảo trá, để hại chúng ta. Do đó chúng ta phải cẩn thận, đừng dại dột mà đưa cái thân ra để chịu đòn. Khi chúng ta chưa đủ nội công thâm hậu thì bị nó tấn công ngay lập tức. Do đó khi chúng ta muốn yêu người kẻ thù chúng ta phải để cho yêu thương chúng ta trước, và chúng ta yêu thương chính bản thân mình rồi chúng ta mới có thể yêu thương kẻ thù của mình được, phải không bà cô bác và chị em? Lúc đó chúng ta mới có cái nhìn Kitô để nhìn thấy gần chị em chúng ta là hình ảnh Chúa Giêsu Kitô, là những thách thức để chúng ta yêu thương họ, để giúp cho họ canh tân cuộc sống của họ. Nếu anh em tha lỗi cho người ta thì cha anh chị em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh chị em. Mà thưa ông bà cô bác và anh chị em á, tha thứ nó không có dễ dàng đâu, nhất là những cái rạn nứt, những cái đau khổ, những người đã gây tổn thương cuộc đời mình. Một người vợ 30-40 năm, một người chồng 40-50 năm hy sinh đã lo lắng cho người gia đình đúng một cái người ta vì một cái mới lạ họ đã bỏ mình, bỏ con cái không ngó ngàng để mình chạy theo một cái làn gió mới, mà làn gió mới này nó ô nhiễm cả cuộc đời của họ, thì nhiều khi mình cảm thấy mình tổn thương nặng quá, tha thứ khó lắm. Mà nhớ mà các bác, tha thứ với hòa giải hai cái nó khác nha. Tha thứ có thể tha thứ, mình tha thứ cho họ, không cần phải họ đáp trả, họ nhận hay không nhận. Nhưng mà hòa giải đòi hai người phải có nha, để hòa giải á. Nhưng mà do đó khi chúng ta được Chúa tha thứ, lúc nào không Chúa cũng tha thứ chúng ta. Nhưng mà để mà sống trong hòa giải, chúng ta phải tiếp nhận sự tha thứ của Chúa. Chúng ta để cho tình yêu tha thứ Chúa canh tân cuộc sống của chúng ta. Lúc đó chúng ta mới nói rằng chúng ta với Chúa hòa giải với nhau. Rõ không bà, các bác anh chị em á? Thành ra chúng ta thứ, chúng ta không cần phải đối phương. Nhưng mà khi hòa giải phải cần phải hai người nhá. Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7, nghĩa là không ngừng, liên tục. Cái quá trình tha thứ nó phải đòi hỏi một thời gian rất dài. Và Chúa đã làm gương lại cha xin tha thứ chúng, vì chúng không biết vì chúng đã làm. Con đường thứ 6, đường này là đi tìm kiếm chiên lạc và tội nhân. Bắt đầu mình có cái tinh thần của Thánh Phaolô đó, muốn tung ra khỏi cái ranh giới của lời lực, muốn đưa lời Chúa đến cho tất cả mọi người, khao khát người khác cảm nhận được cái tình yêu mà mình đã cảm nhận trong cuộc sống. Anh chị em trong phong trào này á, thật sự đã gặp gỡ Chúa rồi, đã được Chúa yêu rồi, đã Chúa chạm vào lòng mình rồi, mình khao khát, vô cùng khao khát để cho người khác cùng chia sẻ cảm nghiệm yêu thương như mình đã cảm nghiệm với Chúa. Bắt đầu đi tìm chiên lạc. Khi ngồi với người tu thế bị phái trách cứ thì Chúa dạy người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm cần mới cần. Chúng ta thấy những người mà làm chúng ta đau khổ có thể là người Chúa gửi đến để mình giúp yêu thương họ, dạy họ, hướng dẫn họ để họ biết yêu thương, họ biết đón nhận yêu thương, họ để có một cảm giác là được yêu thương. Cho đó chúng ta hãy đi tìm chiên lạc, hãy coi tất cả là anh chị em của mình, hãy tìm mọi cách để làm cho anh chị em mình càng gần với mình hơn, càng gần với Chúa hơn. Vì ta không đến để kêu gọi người công chính mà đến để kêu gọi người tội lỗi. Thì điển hình là Chúa trưng dẫn tình yêu Thiên Chúa qua vụ ngôn con chiên lạc ha. Chiên lạc Chúa đi cho bỏ 99 mà Chúa đi ôm giác một con chiên đem về giác lên vai ha. Chúa nhớ chúng ta, nếu mà những người đã chăn chiên rồi, đã biết chiên rồi, con cũng đã có một thời gian đi ra ngoài thực tập để mà ôm mấy con chiên, ôm trong lòng nó không chịu đâu. Chiên nó ngang lắm, nó đá tứ tung là đau cả người luôn á. Ôm không được mà giác lên vai nó chịu. Lạ luôn vậy á. Giác lên vai nó chịu. Do đó chúng ta phải giác cái nặng nề của tội lỗi của họ để họ mới cảm nhận là chúng ta yêu thương họ, để họ bị chinh phục bởi tình yêu của chúng ta. Và chúng ta ôm họ để ép họ và cái khuôn khổ của chúng ta là không được đâu. Chúng ta phải chứng minh rằng chúng ta đủ kiên nhẫn, đủ cái sự hy sinh để giác những cái đau khổ mà họ chồng chất lên đời của chúng ta, vì chúng ta cố gắng giúp họ. Lúc đó họ mới cảm nhận chúng ta yêu thương họ, lúc đó mới họ mới bị chinh phục bởi tình yêu của chúng ta. Có phải là chúng ta bị chinh phục bởi tình yêu Chúa lên thập tự giá không? Do đó mà chúng ta mới quy phục, thần phục Chúa để Chúa hoàn toàn tự do điều hướng chúng ta. Ngoài những lời dạy tích cực là phải thực thi đức tin bác ái, Chúa còn muốn tín hữu nên thánh trong các hành vi tiêu cực. Điều có nghĩa là gì? Là chịu đựng nghịch cảnh và thử thách vì yêu. Mà khi chúng ta làm điều này, chúng ta đã biến cái tiêu cực thành cái phương tiện để biểu lộ tình yêu. Do đó ta thành tích cực quá được những cái tiêu cực. Nghĩa là biến thập tự thành thánh giá, là phương tiện nên thánh, là phương tiện canh tân. Bát phúc hay là tám mối phúc thật đó, là cách Chúa Giêsu tóm tắt con đường cho đi. Thật sự mà nói, khi chúng ta đã theo Chúa rồi, thôi mà câu ba phần chìm, chúng ta sẽ có thánh giá liên tục trong cuộc đời chúng ta. Mà bây giờ nó không phải là cái nặng nề của thập tự giá nữa, mà là cái thánh giá làm chúng ta hân hoan phát, vì chúng ta có cơ hội cùng chia sẻ những cái gánh nặng của Chúa Giêsu Kitô cho nhau. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi trong Chúa, là chúng ta bắt đầu thuần được dục chúng ta, và chúng ta giác thánh giá, là chúng ta bắt đầu thuần được cái dục của chúng ta, chúng ta bỏ được cái tôi của chúng ta, để chúng ta sống cho Chúa. Do đó chúng ta bắt đầu thuần dục dưỡng đức và phát thần. Phaolô thấu hiểu con đường, trở lại Phaolô thấu hiểu con đường Chúa đi nên đã có những lời thật phong phú và ấn tượng. Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà Đức Giêsu Jesus Kitô sống trong tôi. Ngài đã bỏ đi tất cả những định kiến, thành kiến Ngài có về những cái Kitô tiên khởi. Ngài đã sống hòa nhập với Chúa Jesus Kitô. Trong 12 môn đệ không có một người nào mà có thể so sánh như Phaolô. Phaolô đã trở nên một với Chúa Jesus Kitô. Phaolô đã mang Chúa Jesus Kitô đến để cho dân ngoại, và Phaolô thật sự đã thành thánh Jerusalem là cái ngôi tù mà người Do Thái đã giam cầm Thiên Chúa trong ngôi tù này. Chúng ta nhớ là nếu chúng ta đến thánh địa rồi, chúng ta sẽ thấy cái thánh Jerusalem nó có nhiều bức tường lắm. Bức tường ngoài cùng á là bức tường bao bọc xung quanh đền thánh, rồi bước vào trong cái chu vi ở trong á là cái chu vi của tất cả dân ngoại và người Do Thái có thể buôn bán trao đổi nha. Rồi bước vào bức tường thứ nhì là chỉ có những người Do Thái mới bước vào được, mà người ngoại giáo mà bước vào có thể là bị kết án tử hình. Rồi xong qua bức tường đó thì chỉ bức tường thứ ba chỉ có người đàn ông mới được bước vào thôi, người đàn bà không được bước vào nha. Chúng ta thấy có sự kỳ thị rồi ha. Bước vào bức tường thứ ba, thứ tư là chỉ có những thầy thượng cả, thầy Pharisee này mới vượt bước vào thôi. Rồi vào trong bức tường thứ năm chỉ có những thầy thượng phẩm được chọn lựa mới được bước vào đó. Rồi trong cùng là bức tường cuối cùng là Holy of Holy, chỉ một năm một lần chỉ có một họ bỏ phiếu được chọn một thầy thượng phẩm để vào để dâng của lại lên Thiên Chúa. Có phải Chúa bị giam cầm trong những bức tường này không? Tình yêu Chúa bây giờ bị đóng cung trong lệ luật rồi, không có đến được với người đàn bà, không đến được ngoại giáo, không đến được tất cả mọi dân tộc. Là Chúa chết trên thập tự giá xong rồi, Chúa vừa tắt hơi thở cuối cùng là cái màn ở đền thánh bị xé làm đôi và bắt đầu động đất á, bất cả nền tảng của đền thánh Jerusalem nó vỡ đi. Rồi sau đó năm 70 thì bắt đầu nó mới bị đập nát hết. Để giờ đây Chúa đã chọn mỗi người chúng ta là đền thánh của Ngài, là đền thánh di động của Ngài, để làm cho tình yêu của Ngài được loan báo khắp mọi nơi. Và cái đền thánh đầu tiên mà được di động đầu tiên đó là thánh Phaolô, thì tôi không còn sống mà Đức Giêsu sống trong tôi, và gặp Ngài là gặp Thiên Chúa. Chúa Giêsu là đường ánh sáng, và chúng ta có Chúa rồi, chúng ta đi trong một đường ánh sáng, là chúng ta ngay cả đi trong bóng tối chúng ta vẫn tỏa sáng, chúng ta sáng của nhân đức. Ta là ánh sáng thế gian, ai theo ta sẽ không phải đi trong bóng tối nhưng sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống. Có Chúa rồi trong bình an vô cùng. Người ta có thể phủ lên đầu chúng ta bao nhiêu lời vu khống, chúng ta không bao nhiêu tội lỗi nữa, chúng ta vẫn cảm thấy cái ánh sáng cuộc phục sinh nó dẫn đưa chúng ta đến một sự tự do, có niềm vui, cái bình an trong tâm của chúng ta. Bóng tối là gì? Là tội lỗi nha, cái tôi nha. Tôi mà nặng quá thành là tội nha, cái tội lỗi nhiều quá nó hành động tồi bại nha, bắt đầu là sinh là tà khí chi phối của đời mình, rồi do đó chúng ta sẽ đi trong bóng tối mà không đi trong ánh sáng nha. Đường thầy đi là giữ các giới răn, tại sao anh em gọi thầy lại Chúa mà anh em không làm điều thầy dạy, là không trở nên giống như thầy ha. Ai đến với thầy là nghe những lời thầy rồi đem ra thực hành thì thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai ha. Người ấy xây nhà trên nền đá, nước lụt có dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã được xây trên đá vững chắc. Họ trở thành những cây bonsai vĩ đại. Ở bên Đài Loan, trên núi Alishan có những cái cây cổ thụ mà nó đẹp không thể tưởng tượng, mà tất cả dân Nhật đều mê bonsai, mà họ đến đó họ chụp hình nhiều lắm, họ đi dân du lịch đi đó. Nhưng bà cô bác đến ghé con dẫn cho đi lên thăm. Có những cây cổ thụ 2.500 năm nó đứng ở ve gọi là cái vực thẳm mà nó bám vào được đá, lễ nó đâm sâu và nó có những hình thù rất là tuyệt đẹp. Nó có một cái đẹp của một cái dũng của thánh nhân, dầu phong ba bão táp cũng không làm cho nó bứng gốc được, tại vì cái rễ nó bám sâu vào trong đá rồi. Chúng ta cuộc đời chúng ta nếu chúng ta bám sâu vào Chúa, phong bão táp cũng không đánh chúng ta ngã được. Hãy tin tưởng vào Chúa để Chúa yêu thương chúng ta, sống như Chúa Giêsu Kitô rồi thì chúng ta có Chúa rồi, chứ chúng ta sợ thằng Tây nào nữa. Chúng ta không sợ ma quỷ đó. Đối với con đi trong phong trào con không sợ ma quỷ. Tại sao? Tại vì có Đức Mẹ rồi, còn sợ nó làm gì nữa. Mỗi khi đụng chạm gặp gỡ nó kêu tên Đức Mẹ ra, nó sợ vô cùng là sợ. Một vị thánh, một người thánh, một người đẹp như Đức Mẹ, một người hoàn toàn không có cái tôi, không có dục vọng gì cả, chỉ có Đức thôi. Do đó Đức Mẹ đã thắng được tất cả mà, Đức thắng được tất cả mà. Do đó Đức Mẹ đã thắng được tất cả mỗi ta. Do đó chúng ta, bởi vì mỗi khi con tổ chức một cái khóa đó là thường thường tận hiến dâng cái khóa cho Đức Mẹ, để Đức Mẹ dìu dắt, để Đức Mẹ bảo vệ chúng ta, để chúng ta có thể đến với Chúa trong tình yêu và trong bình an. Thánh Gioan viết, ai nói rằng mình biết người mà không tuân giữ giới răn của người đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở trong người đó. Vì ai nói rằng mình ở trong người thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi, trở lại vấn đề con hội nhập trở lại á, chúng ta phải trở nên giống Chúa Giêsu Kitô, đó là bằng chứng là chúng ta đi trong Chúa, đừng ép Chúa đi trong chúng ta nhé. À, và ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, dễ ghét quá thì thôi không được rồi, thì vẫn còn ở trong bóng tối. Mà cái người mà ở trong ánh sáng là dễ thương. À, còn ở trong bóng tối thì mưu toan tính toán để mà lạm dụng, để lợi dụng người khác, thì người đó làm cho mọi người rất là ghét họ, họ đáng ghét. Thành ra có Chúa chúng ta sẽ dễ thương. Chúa cách lượng, nếu anh em yêu mến thầy, anh em hãy giữ các giới răn của thầy, và ai yêu mến thầy sẽ được cha yêu mến. Đường thầy đi là đau khổ, nhớ một điểm là đau khổ, chúng ta phải trải qua con đường đau khổ để rồi đến vinh quang. Chúng ta phải thông phần với sự đau khổ để chúng ta cảm nhận được Chúa yêu chúng ta như thế nào, để chúng ta có thể chứng minh cho mọi người thấy rằng thật sự tình yêu chúng ta là một tình yêu có nền tảng, có bằng chứng, chứ không phải là tình yêu gọi là môi mép, tình yêu của bục giảng. Tình yêu bục giảng có nhiều người đứng đây giảng rất là hay về tình yêu, nhưng mà gặp đối diện những cái thực tại cuộc sống không có một chút gọi là nhân đức khiêm nhượng, không có hòa mình, không có hy sinh, không có bỏ mình, không có biết tận hiến mình để phục vụ cho anh em. Đó là một cái tình yêu môi mép mà thôi. Anh em hãy vui mừng, phúc thay ai bị bất hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xỉ vả, bất hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng. Tại sao vậy? Tại sao vui mừng? Tại vì mình có cơ hội để yêu thương, để giúp đỡ người ta, để chứng minh rằng trên thế gian này không phải chỉ là bóng tối không, mà còn ánh sáng. Tình yêu mà Đức Cha Kim Long nhạc sĩ đã nói đó, tình yêu xuất thân từ Thượng Đế, tình yêu xuống thế làm người, tình yêu lao khô lệ đắng, tình yêu dù phong ba bão táp cũng không dập tắt được sức nóng của tình yêu này. Cha nhạc sĩ Kim Long đã viết về Chúa Giêsu Kitô. Anh em hãy vui mừng hơn ở vì phần thưởng danh cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Các ngôn sứ là những người đi trước và anh em cũng bị người ta bắt bớ như thế, thì mình cũng thông phần với các bậc thánh nhân. Họ cho gọi các tông đồ lại và đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Chúa Giêsu. Các tông đồ vui mừng vì được vì chịu sỉ nhục vì danh Đức Giêsu Kitô. Paulo suy ngẫm và chia sẻ, không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà vượt qua sức của anh em. Thiên Chúa là đứng trung thành, trung tín, Chúa không bao giờ bỏ rơi mình, do đó mình không có sợ. Không có sợ đau khổ nó sẽ nghiền nát mình. Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức. Khi để anh em bị thử thách, người sẽ cho kết thúc tốt đẹp để anh em có sức chịu đựng, không phải lo gì nữa. Và Phaolô nhắn nhủ, hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Kitô, đứng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính người là khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, để rồi chúng ta cùng chia sẻ niềm vui với Ngài. Đường cuối cùng, đường thầy đi là kiên trì tiến bước. Đức Giêsu đã đề cập đến thập giá và yêu cầu chúng ta dắt theo Ngài. Đức Giêsu đã loan báo những phong ba thử thách, bắt bớ đau khổ chúng ta sẽ phải chịu vì Ngài. Do đó chúng ta hãy vững tin đi theo Ngài. Và khi Đức Giêsu cho hay là họ sẽ ghét chúng ta, họ sẽ bị dính với chúng ta vì họ đã ghét Ngài trước tiên, chúng ta vẫn yêu thương họ, đừng có ngại ngùng. Đó là ơn gọi của người tín hữu, vì Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dội bước theo người. Để kết thúc, tôi xin tóm tắt một tí xíu. Cái điều này rất quan trọng là ngày hôm nay Chúa lôi kéo chúng ta đến với Chúa bằng những cảm xúc gọi là vui hân hoan trong tình yêu của Thiên Chúa. Chúa dùng cảm xúc để đưa chúng ta đến với Chúa, nhưng khi chúng ta trưởng thành rồi, Chúa sẽ lấy đi những cảm xúc. Chúa muốn chúng ta yêu Chúa vì Chúa chứ không phải vì cảm xúc. Do đó anh chị em sẽ có một thời gian sẽ rơi vào gọi là bóng đêm của cảm giác, không có cảm giác lâng lâng như ngày hôm nay, không cảm thấy ngất ngây, gọi là chúng ta cảm thấy khô khan đó. Cái đó khô khan không phải là chúng ta không ở trong dòng suối của Thiên Chúa, mà nhiều khi Chúa lấy đi cái cảm giác đó để chúng ta yêu Chúa vì Chúa chứ không phải vì cảm giác. Mẹ Thánh Teresa thành Calcutta đó, bây giờ họ mới khám phá là trong những năm mẹ làm việc trong đồ, mẹ không có một cảm giác sự hiện diện của Chúa trong đời mẹ, mà vẫn tiếp tục làm việc trong đồ phục vụ bao nhiêu người nghèo. Vì mẹ biết Chúa yêu mẹ, Chúa trung tín với Chúa, không bao giờ bỏ rơi mẹ. Mẹ Maria của chúng ta không thế. Trên con đường đi lên thập tự giá, đi lên cái đỉnh đồi Calvary mà nhìn thấy con mình đóng đinh chịu bao nhiêu cái đau đớn khổ sợ như thế đó, mà mẹ trong lúc đó mẹ hoàn toàn rơi vào cái bóng đêm của cảm giác cũng như của đức tin. Mà đức mẹ chỉ có một cái này là gì? Là đức mẹ bám vào tình yêu của Chúa, và trung tín của Chúa, và đức mẹ dẫn đi tới, và đức mẹ đi vào trong bóng đêm với niềm xác tín là Chúa không bao giờ bỏ rơi đức mẹ. Và chúng khi chúng ta trưởng thành rồi, ông bà cô bác và anh chị em, Chúa sẽ cất đi những cảm giác, và Chúa muốn thử thách chúng ta để chúng ta trưởng thành trong tình yêu. Chúng ta yêu không phải vì chúng ta được thỏa mãn, chúng ta yêu vì yêu là điều thiện hảo nhất, và yêu là một con đường duy nhất để nên thánh, yêu là một con đường làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu Kitô hơn, và chúng ta yêu ngay cả khi được khi bị người yêu được người mà mình yêu làm cho chúng khổ đau, chúng ta vẫn tiếp tục yêu, bởi vì đó là sứ mệnh của người môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Xin cảm ơn tất cả quý bà các bạn.